Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2022. Tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Sáng suốt. Quân bình tự đạt trí phân minh, thực hiện quy nguyên rõ tiến trình. Chung lo giải nạn, không ly loạn, quy nguyên diền mối hiểu chân tình. Lương Sĩ Hằng. Rồi, sáng suốt. Mình lấy cái gì mình đo lường, lấy cái gì mà chứng minh là mình sáng suốt hay là mình tâm tối, làm sao mình đo?
À, cô Dương đóng góp ông đã xem đúng không?
Yeah.
Tại ông nghĩ là sáng suốt là cái phần trí nó mở,
Nhưng
phát
mà
triển
tí
phần
nó
trí
mở,
nó mở.
làm sao mình lo, làm sao mình đo được là mình sáng suốt hay mình tâm tối? Lấy cái gì đo?
Cái điển, phần điển của
Hỏi cái gì mà chính xác chút xíu á, cái gì
là
nói, cái gì là nói là không có chối cãi được.
em xin hứa ý kiến.
Dạ.
Mình không có chối cãi được là mình lấy cái của mình á, mình làm được được bao nhiêu, mình khai triển được bao nhiêu, mình nói bao nhiêu thì cái đó là sáng suốt, chứ không có lấy cái lý thuyết ở bên ngoài.
Mà cũng chưa chắc gì sáng suốt, làm sao mà thầy định nghĩa, làm sao mà mình biết mình sáng suốt hay không sáng suốt?
Dạ em có biết
Đấy,
nữa.
đấy,
Dạ dạ em biết.
ai cũng nói mình sáng suốt được phải không? Nhưng mà lấy cái gì là mình làm tiêu chuẩn tối thiểu là mình sáng suốt hay không sáng suốt? Rồi đi
Dạ em xin hiểu ý.
anh Tiến nói đi.
Dạ thì theo em góp ý theo cái ý của em á là sáng suốt đây, sáng tất nhiên là mình thấy, mình phải hiểu, mình nói được, mình thấy mình phải hiểu được và mình phải nói được và mình sẽ làm được, thì đúng như vậy mới là sáng. Còn sáng suốt đây là sự thông suốt, tất nhiên là mọi sự việc nó đến với mình đó là mình phải nhìn thấy mọi góc độ, sự lợi ích của cái việc đó như thế nào và sự tác hại của nó như thế nào, mình phải thấy được cái chiều sâu cho nó thì mới thật là sáng suốt. Còn nếu mà mình thấy mà mình chỉ một góc cạnh thì chưa phải là sáng suốt, nó chỉ sáng suốt một góc cạnh thôi chứ vô chuyện trọn vẹn. Mà chữ sáng suốt đây ý nói là sự thông suốt hết rồi, không phải xa mà hiểu mập mờ được. Em xin hết.
Rồi, cảm ơn anh Tiến. Có ai có ý kiến khác không? Có cái gì mà
Em có ý kiến,
cụ thể
anh
hơn?
có ý kiến.
Bây giờ ai muốn nói trước?
Thôi chị Mười nói trước đi. Ai nói trước đi. Thôi chị Mười nói đi em. Chị Mười nói đi, em nói
Rồi,
sao.
chị Mười Thanh nói trước đi, có chị Loan.
Theo người Thanh hiểu cái nghĩa sáng suốt á,
Bây giờ
là cái sự thông suốt.
không, bây giờ tôi đặt lại câu hỏi nha, bây giờ tôi đặt lại câu hỏi nha, lấy cái gì mà mình kiểm soát được mà không có chối cãi,
Lấy cái gì mà mình kiểm soát được
làm
thì
sao mình
người
biết
Thanh
mình sáng suốt, làm sao mình biết sáng, mình sáng suốt hay là mình còn tâm tối? Lấy cái gì mà là thực tế nha, chứ không có phải là lý thuyết nha, thực tế á.
Mình Thanh thấy rằng lấy cái sửa sai của mình
Không,
biết biết
không đúng rồi, nó đã chặt rồi. Rồi, có người khác nào muốn nói không? Chị Loan muốn nói gì?
Nguyễn muốn
Rồi.
nói,
Để chị
còn
Loan nói
Nguyễn
trước
nói
đi. Chị Loan nói trước đi.
dạ em nghĩ là khi mà cái sự sáng suốt có được thể hiện là mình cái nhận thức mọi việc rõ ràng, giải quyết đúng đắn không sai
Không,
lầm.
tại nhiều khi mình tưởng là mình đúng nhưng mà nó không đúng, sao rồi? Chị Nguyễn nói đi.
Khi mình làm pháp luân, mình nhắm mắt lại mà mình bắt đầu mình thấy có cái ánh sáng, tại thường là mình thấy có hù, mà khi mà mình thấy chút xíu sáng rồi đó, mà từ từ nó sáng 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 thêm đó, cũng như là aurora là bình minh đó, là hồi đó mình bắt đầu sáng.
Cái đó thầy cũng gần đúng nhưng mà thầy không có nói nguyên văn vậy.
Đóng góp.
Rồi.
Em xin
Rồi, chị
đóng
Nga. Chị Nga nói đi.
góp. Dạ em hiểu thì lấy cái thanh tịnh đó, đo lường sự sáng suốt.
Không, cái này mình đâu có biết cái nào thanh tịnh hay không. Lấy cái này là không có chối cãi được.
Đóng góp chú bảo.
Đã, rồi, Thiện nói đi.
Và thì thầy có nói là mình muốn biết mình sáng suốt hay không thì mình nhắm mắt lại có thấy sáng hay không thì mới là sáng suốt, còn nếu mà nhắm mắt vẫn tối thui thì đó là không có sáng suốt.
Đúng rồi, đúng đó, nguyên văn nó là như vậy đó, mình nhắm mắt lại mà mình thấy sáng á, là mình đã sáng suốt, còn mình nhắm mắt là mình thấy tối là mình còn tâm tối, vậy thôi, rất là đơn giản, rất là đơn giản. Nhắm mắt thấy tháng thấy sáng thiệt đó nha, chứ không phải thấy sáng tầm bậy nha, mà lúc nào nhắm mắt lại cũng thấy sáng hết trơn đó nha, chứ không phải là có lúc bữa sáng bữa không, cái đó không phải nha. Nhắm mắt lại là thấy sáng, là cái người đó đã khai mở rồi, người ta sáng suốt thiệt rồi, ta đã vượt khỏi cái bức màn tâm tối rồi, đã giải tỏa hết những cái sự tâm tối động loạn ở bên trong rồi mới thấy được ánh sáng, chứ không phải ánh sáng mà lâu lâu thấy điện ngũ hành nó ở trong nhà kêu là sáng, cái đó không phải. Cái đó là mình bị lệ thuộc cái điện ở bên ngoài, điện ngũ hành nó cho mình thấy nhá này nhá kia đủ màu gì thôi chứ không phải. Còn cái ánh sáng của mình là từ trong nó phóng ra, nhắm mắt là nó sáng trưng, cái đó mới là sáng suốt. Chứ không phải là nhiều người cũng nói tôi thấy sáng này sáng kia sáng nọ, mà không phải. Nếu mà sáng như vậy á, là mình nghe cái lời nói đó, mình nhìn cái mặt của người đó, mình biết họ họ sáng suốt hay không. Mà mình nghe cái lời nói của họ nó cũng khai mở cho mình hay không. Cái luồng điển của họ nó thanh nhẹ, nó phải tương xứng. Chứ không phải nói là tôi thấy sáng mà tôi tối thui, tôi không hiểu gì hết. Không có đúng. Sáng suốt thấy ánh sáng mà cùng lúc sáng suốt thiệt mới kêu là sáng suốt. Chứ không phải nhiều người ta nói tôi thấy sáng, tôi thấy Môn Ni Châu đủ thứ, nhưng mà người ta không hiểu gì hết. Cái sự tâm tối nó thể hiện lên. Mình không thấy cái gì gọi là sáng suốt hết. Không có lời nói nào mà minh triết hết. Cho nên không có đúng. Rồi, cái đó là thầy nói nha. Chứ không phải là mình chế. Rồi. Bây giờ tới... bây giờ mình trước khi mình nói tới sáng suốt, làm sao để đi tới sáng suốt, mình nói cái câu thứ nhất trước đi. Quân bình tự đạt trí phân minh. Làm sao cái quân bình là cái gì? Trước hết là quân bình là cái gì? Cái gì thể hiện sự quân bình?
Dạ, trước quân bình nó phải trật tự trước anh.
À, đúng rồi, phải có trật tự trước. Rồi bây giờ cái trật tự của cái gì? Khi mình nói tới trật tự, mình nói tới trật tự của cái gì?
Dạ, trước đó là khi mình trật tự là nếu mà mình người tu á, là mình đầu tiên cái bên ngoài mình phải trật tự trước. Là tất nhiên là khi mình là cơ thể mình từ tâm lẫn thân nó bị xáo trộn hết rồi, nó bị hỗn độn hết, cho nên mình lập trật tự bên ngoài trước, là người tu phải có cái giờ giấc để tu, đâu đó nghiêm chỉnh giờ giấc. Thì ví dụ giờ thầy thường thầy nói là đứng đắn, cho nên là phải có không gian thời gian đứng đây á, là tất nhiên phải có ba rem giờ hành pháp, giờ nào làm việc gì phải ra việc đó. Còn đúng đây á, là pháp thầy đã hướng dẫn rồi, mà thầy là người đi đã thành công, thầy để lại, cho nên mình phải đi cho đúng. Rồi khi mà rồi á, là con lập lại cái trật tự bên trong á, là mình phải giải cái phần ô trược trong nội tâm nội thức, trong cái phần thể khác chúng ta, thì đó là lập lại cái trật tự trước. Thì trật tự nó ổn định rồi nó mới lập lại được cái sự quân bình. Mà khi có quân bình rồi thì nó mới sáng suốt. Thì cái câu thứ nhất là quân bình tự đạt trí phân minh. Khi mình lập lại trật tự quân bình rồi thì trí mình đã sáng rồi á, mình mới phân minh ra là cái nào đời, cái nào đạo, cái nào trượt, cái nào thanh, cái nào cần phải nên làm trên con đường mình học đạo. Em xin hết.
Rồi, giờ có ai đóng góp không? Mình nói khi mà mình nói tới trật tự là trật tự cái gì trước?
Dạ, thêm nghĩ trật tự có luồng điển của mình trước, hai cái luồng điển âm dương của mình trước. Dạ, cái thêm.
Các em muốn đóng góp thêm không?
Dạ, em có ý kiến. Rồi. Em nghĩ trật tự là trật tự cái đời sống, cái sinh hoạt hàng ngày của mình trước tiên.
Rồi gì nữa? Có gì khác nữa không?
Dạ, thì em thấy nếu mình sinh hoạt hàng ngày mình có trật tự thì cái... khi mà mình hành pháp á, thì nó mới ổn định, nó mới tiến.
Mình hành pháp để làm cái gì?
Dạ, hành pháp để mình giải những cái trược cơ khí, đặng mình là đưa cái thanh điển của mình đi lên trên bộ đầu.
Có một bạn đạo này mới vô mà không có biết ghi tên, không biết ai cho cái số họ vô, mà cũng không biết mở mic nữa, không có biết kết nối âm thanh nữa. Tôi tính hỏi mà người này không có kết nối âm thanh được, thành ra không có.
Chú ơi, bạn Nguyệt ở Tiền Giang chú ạ.
Ở đâu?
Bạn Nguyệt ở Tiền Giang ạ.
Tại sao vô đây mà không biết luật lệ ai giới thiệu vậy?
Bạn ấy chưa kịp sửa chú ạ, chú đợi bạn một chút ạ.
Ai giới thiệu vô vậy? Nga hả?
Bạn đấy là bạn vẫn học ở bên vẫn học ở đây mà. Có điều là đợt này bạn ấy đang vướng con nhỏ lên, thế bạn nghỉ mấy hôm. Bạn vẫn học đây, Nguyệt Tiền Giang ạ.
Nguyệt Tiền Giang.
Bạn vẫn học ở lớp ạ.
Ok.
Vâng ạ.
Nhưng mà bỏ lâu quá quên à. Quên cách để tên à. Rồi. Bây giờ mình hành pháp á. Trước hết, cái gì mà quan trọng nhất ở trong cái con người của mình từng rồi mình có học. Trong cái cơ tạng của con người, cái gì nó quan trọng nhất?
lặp lại trật tự của ngũ tạng.
À, ngũ tạng rồi cái gì nữa?
Khối óc.
Khối óc.
Tự khối óc.
Hai cái đó là nó quan trọng nhất. Hai cái đó là nó quan trọng nhất. Ngũ tạng với khối óc là nó quan trọng nhất trong cái bản thể của con người. Rồi lúc mà mình sơ sanh, mình xuống trần á, lúc đó mình có quân bình hay không? Lúc mình mới sanh ra đó.
Ngoài
dạ, em nghĩ lúc mình mới sanh ra là mình rất quân bình và thanh nhẹ.
Ừ, quân bình thanh nhẹ, mình vô tư. Lấy cái gì chứng minh cái sự vô tư đó? Đứa con nít đó, nó lấy cái gì mình chứng minh cái sự vô tư nơi đứa con nít?
Nó hồn nhiên, tự nhiên.
À, nó hồn nhiên, nó tự nhiên. Mình nhìn nó thì mình thấy sao?
Nó cười liền.
Nó cười liền mà mình nhìn nó mình thấy thương. Còn mình lớn lên á, đâu phải ai nhìn mình cũng thương. Nhiều người nó nhìn mình nó sợ, ghét. Yeah. Là tại sao vậy?
Tại nhiễm trần mà.
À, tại nhiễm trần. Mắt, mũi, tai, miệng mình hướng ngoại á, mình rước cái sự trần trượt vô nhiều quá, mình mất đi cái vốn hồn nhiên và tự nhiên của mình. Mình mất đi cái sự quân bình lúc mình sơ sanh. Cho nên có người ghét, có người không có muốn nhìn. Là tại mình mất, là mình bị hướng ngoại, là mình rước cái trượt vô nhiều quá rồi. Con nít nó mới á, sanh ra đời nó chưa có thì giờ nó hứa hút được. Thành ra nó còn thanh nhẹ. Ai thấy cũng muốn ẩm. Nhưng mà khi mà mình lớn lên rồi á, thì mình bị tứ quan ngũ tạng nó phỉnh phờ mình. Mình hướng ngoại, mình không biết, mình rước toàn vô cái chuyện trượt không. Cái trượt đó mình rước vô nó thể hiện qua cái gì? Qua cái gì của mình? Mình rước vô cái gì? Thì lúc mà con nít nó vậy, nó lớn lên nó bị cái gì, nó bị rước vô cái gì, do cái tánh tình gì mà nó rước vô?
Do nhân nhiễm cái thôi thật xấu anh bảo.
Thôi thật xấu gì, ví dụ
là tham sân si.
À,
rồi
tham sân si rồi cái gì nữa, cái gì mà nó làm cho mình mất quân bình? Tham sân si rồi gì nữa?
Em cai kiến
giờ chị Thịnh nói đi.
À, em có ý kiến là cư trần nhiễm trần.
À, mình nhiễm trần á, mình đem cái trượt nó vô, mà cái trượt nó do đâu mà có?
Trượt cho mỗi ngày ăn uống
rồi tiêm nhiễm tiếp xúc với người bên ngoài.
Ừ, rồi cái tư tưởng mình, cái tâm tư mình như thế nào mình mới rước trượt chứ? Nếu mình tiếp xúc mà mình cái tâm mình thanh nhẹ thì mình đâu có rước. Tại sao mà cái tâm mình nó bị gì mà nó rước cái đó? Nó bị nhiễm cái bệnh gì mà nó rước cái đó?
Tại vì đi tới những cái chỗ không có được tốt, không có được thiện lành, thành ra nhiễm trượt rất nhiều.
Đó là trượt ở bên ngoài. Còn nhiều khi cái trượt tự mình ở trong có, mình mới rước nó vô. Là cái
tại gì? Vì có trượt mà không biết giải.
Còn nhiều khi mình bị có cái bệnh gì, tâm bệnh của mình là cái gì đó, mình mới rước trượt vô. Chứ không phải là
nhiễm tiền tài, liên nghiệp mà nó mới nhiễm trần.
Tiền tài liên nghiệp là nó nằm ở ngoài. Mình nhiễm trần là tại mình tham. Tại mình tham mình mới đem nó vô. Nhưng mình không tham, tiền liên nghiệp nó nằm ở ngoài kệ nó. Nhưng mà tại mình tham, mình bất minh, mình mới đem nó vô. Rồi còn gì?
Còn gì mới nhiễm?
Cái gì nó làm cho mình mất quân bình nữa?
Do cái ngu muội của mình đó anh bảo.
Ngu cái gì? Ngu chỗ nào? Nó làm cho mình mất quân bình là mình nghiêng một bên mà mất quân bình, tại vì là không có đứng ngay ở giữa. Là mình bị nghiêng bên trái, nghiêng bên phải kia là mất quân bình, phải không?
Dạ. Dạ ừ. Mình hướng ngoại.
Không phải hướng ngoại là cái một chuyện, nhưng mà mình bị mất quân bình là do cái gì? Do cái bệnh gì?
Do cái bệnh
dạ,
tham.
Dạ, thầy nghĩ đầu tiên là do bệnh tham ăn trước anh.
Tham ăn
do bệnh tham ăn. Có trật tự.
Còn cái gì nữa? Cái gì mà nặng nhất của mình á? Cái gì mà nó không có cho mình đi về được á?
Lục căn
ai cũng có. Nói cái đó không có đúng.
Do cái dục.
Cái mê chấp.
À, mê chấp. Tại sao mê chấp mà nó làm mình mất quân bình? Thì rất đơn giản, mình mê một bên là mình thích cái này, mình ghét cái kia là mình mất quân bình rồi. Là mình nghiêng có một bên nè, mình thích cái này mà mình từ chối cái kia, mình ghét cái kia là mình mất quân bình. Rất là đơn giản, đâu có gì khó đâu. Mình nghiêng một bên mình bỏ một bên thì mình mất một bên, thì do cái sự mê chấp của mình.
Do mất trật tự yêu thương ấy.
Mất trật tự nãy mình có nói rồi, mất trật tự thì bây giờ nãy mình nói là do cái ngũ tạng của mình nó bị mất trật tự trước. À, cái ngũ tạng của mình nó bị mất trật tự. Khi mà ngũ tạng của mình mất trật tự thì nó thể hiện qua cái gì trong người mình?
Thương ghét không,
hay giận hờn, thương ghét, tranh chấp, là mấy cái đó là ngũ tạng nó bị mất trật tự đó. Không có tạng nào mà quân bình đó, tạng nào không có ra tạng nào, tim gan thận ba cái đó nó chạy loạn quạng hết trơn. Khi vui khi buồn, khi ghen khi ghét, khi giận khi hờn. Mình nói mình người tu mà có khi giận, đó là đâu phải là quân bình đâu, đó là mất quân bình. Cái đó là mất quân bình. Thành ra mình phải mượn cái pháp để lập lại quân bình của ngũ tạng. Mình lập lại quân bình của luồng điển của ngũ tạng của mình. Thì mình phải mượn cái pháp thiền, mình phải tu thiền. Rồi sau đó những cái gì mà mình rước vô trong cái đầu óc của mình á, mình phải mượn cái gì để giải nó ra. Mình rước vô bằng cái gì? Những cái gì mà mình rước vô trong đầu óc mình á, mình lấy cái gì mình rước vô?
Mình rước vô
bằng cái gì?
Bằng cái điển.
À, lấy cái, bằng cái điển. Mình rước nó vô, nó thành cái nghiệp tâm. Rồi bây giờ mình muốn giải nó ra, mình phải làm cái gì?
Phải cần cái điển.
Ừ? Điển gì?
Cái điển cho nó
đi. Điển ra. Gì? Lấy điển gì mà giải được cái đó?
Trưởng thanh.
Hả?
Dạ, theo em lấy niệm Phật anh.
À,
phải niệm Phật mới giải được nghiệp tâm.
Tại sao mình niệm Phật mình mới giải được?
Dạ, khi mà mình niệm Phật
được. Là tạo động lực. Chấn động lực của niệm Phật mới giải được cái mất quân bình.
Chấn động lực thanh nhẹ, mình phải dùng trí ý niệm Phật mới đem cái đó ra được. Thành ra cái bây giờ ôm lại là trong cái bản thể của mình, cái ngũ tạng, rồi đi tới khối óc. Cái ngũ tạng của mình mà lộn xộn là cái khối óc mình cũng bị dơ giấy. Nó làm cho mình mất quân bình, tánh tình bất ổn. Người mất trật tự. Cũng như chị Gia nói nãy, khi mà mình không có giữ được cái tôn trọng được cái giờ giấc ở dưới thế gian là cuộc sống của mình nó mất trật tự. Lúc nào mình cũng đi trễ hết trơn là mình mất trật tự. Thành ra cái câu chơi ngôn của thầy mình ôn lại, ôn đi ôn lại mấy tuần nay, mình nói cái câu nào rồi nhắc lại coi cho nó dễ nhớ. Đời trật tự là đời gì?
Dạ, đời trật tự là đời yên ổn. Đạo trật tự là đạo tiến hóa.
Đời trật tự là đời yên ổn. Đạo trật tự là đạo tiến hóa. Còn đời mình mất trật tự là hết tiêu rồi. Đời mất trật tự là cái tâm nó làm sao?
Loạn.
Tâm loạn.
Tâm nó động loạn.
Ừ, cái tâm nó loạn. Rồi cái giờ giấc là mình đã ấn định như vậy đó, mà mình không có tôn trọng được là cái trong tâm, ở trong cái bản thể của mình đó, tụi nó không có hợp tác với mình. Nó không có nhắc cho mình tới phải lo sửa soạn trước, phải không? Là đợi quá giờ rồi đó, lúc đó nó mới tính. Thành ra tụi nó không có hợp tác với mình. Giờ mà mình thấy rõ cái trình độ nó đi tới nào, tới đâu rồi. Nó không có hợp tác, nó không có nhắc. Còn nếu mà cái trong đó nó có trật tự á, thì lục căn lục trần vía tới giờ đó nó nhắc. Nó à, sắp tới giờ rồi, phải lo sửa soạn trước. Mình đừng đợi quá giờ mình vô. Thành ra mình nhìn á, con người có trật tự hay không á, mình chỉ coi cái giờ giấc họ có đúng không là mình biết người đó có trật tự hay không. Cái một điểm trước đó quan trọng mình coi. Rồi sau đó nó còn nhiều cái điểm khác nữa. Nhưng mà cái trước tiên là coi giờ giấc họ có đúng không? Hẹn có đúng giờ không? Hẹn cái tới giờ đó mà tới giờ đó không thấy mặt, thấy nguy rồi. Mà lần nào cũng như lần đó là không đúng. Lâu lâu mình có thể bị khó khăn một lần, phải không? Tôi tắt bớt mấy cái mic nó xung quanh con nít nó là ông rụm. Mình nhìn mới sơ sơ mình biết cái trật tự của con người tới đâu. Rồi mình đi vô, bước vô cái căn nhà, mình cũng biết cái trật tự nó tới đâu. Rồi, cho nghe băng chút xíu nha.
Thế nào gọi là quân bình? Kính xin thầy giải thích rõ hơn.
Quân bình là nó không có sân khách. Bộ gan không có nóng quá,
bộ thận không có nắng quá, bộ tim không có nắng quá, thì nó dễ lúc nào cũng như là chập chập cái mắm, chập buồn, chập giận hay là mất quân bình. Quân bình là điều hòa, sức ngôn, hòa ái thương sắc, việc gì cũng giải quyết được khi mất quân bình.
Rồi, thầy nói gì? Quân bình là sao?
Quân bình là bộ thận không có nóng quá, bộ gan không nóng quá, bộ tim không nóng quá.
Rồi sao nữa? Thầy nói gì nữa?
Rồi con người luôn luôn là trật tự, hòa ái tương thân.
Làm cái gì mà thấy hòa ái tương thân? Lúc nào mình thấy họ hòa ái tương thân?
Là họ đối xử rất là tốt anh bảo.
Hòa ái xuất ngôn.
Xuất ngôn.
Lúc mà ta nói chuyện là mình thấy cái sự hòa ái tương thân. Cái kia mà lúc xuất ngôn. Thiếu anh dữ ha.
Rồi,
gì nữa? Còn gì nữa? Clip này rất là ngắn nha. Rồi gì nữa? Thầy có nói gì nữa lúc mới vô đó? Thầy nói gì lúc mới vô đó?
Dạ thầy nói là không sanh khác.
À, không có sanh khác. Không có sanh khác. Quân bình. Giờ muốn nghe lại không? Cho nghe lại cho dễ nhớ nha.
Thế nào gọi là quân bình? Kính xin thầy giải thích rõ hơn.
Quân bình là nó không có sanh khác. Bộ gan không có nóng quá. Bộ thận không có nóng quá. Bộ tim không có nóng quá. Thì nó nhẹ nhàng lúc nào cũng như là bộ sạch. Chập chập cái mắm lắm. Chập buồn, chập giận hay là mất quân bình. Quân bình là điều hòa, sức ngôn, hòa ái tương thân. Việc gì cũng giải quyết được khi mất quân bình.
Nào, xuất ngôn hòa ái tương thân, chuyện gì cũng giải quyết được, kêu là quân bình. Nào, thành ra cái thầy nói tới cái ngũ tạng chứ là nó không có sanh khắc. Sanh khắc thì nó làm cho mình nó chập vui, chập buồn, chập giận, bất thường á, nội khoa tâm lý bất ổn á, là tại vì mấy cái bộ phận quan trọng là tim, gan, thận nó không có điều hòa. Nó nóng quá hay là nó ấy quá thì nó không có điều hòa. Cho nên mới là kêu bằng mất quân bình. Mà khi mà nó quân bình rồi, nó hòa rồi đó, thì lúc xuất ngôn á, kêu bằng hòa ái tương thân. Bạn đạo nãy là chắc chị Lý Nguyệt Bạch bây giờ mới sửa cái tên lại phải không? Phải chị Bạch mới sửa cái tên lại phải không chị Bạch?
Dạ. Lý Nguyệt Bạch. Hồi nãy bây giờ điện vô làm dùm.
Hồi nãy để tên Moon gì đó phải không?
Lý Nguyệt Bạch, chắc thằng đó nó đánh lộn mình tôi rồi. Bởi vì tôi hơi làm công. Nhờ nó vô nó làm rồi nó đi rồi.
À, tại vì thấy để cái tên lạ quá tôi đuổi ra.
Lý Nguyệt Bạch mà chắc nó đánh sao vậy trời?
Nó đánh
tôi để tôi làm rồi nó nhìn nó làm rồi.
Nó đánh tên Moon gì đó, nó để Moon là cũng như mặt trăng nha.
Trời đất. Chết rồi thằng này. Mà nó hỏi tôi kêu Lý Nguyệt Bạch mà sao gì trời. Xin lỗi.
Rồi tôi hỏi tôi không thấy nó trả lời, tôi đẩy ra luôn á.
Nó nghe sinh viên nó làm thêm đó. Giờ này nó mới về vô lính quýnh nhau. Mỗi lần gì phải bù dưỡng. Từ nhà nó tới nó đi làm về thêm rồi nó quýnh nó lên rồi. Rồi. Mỗi lần vậy dưỡng nó quýnh lên rồi chắc.
Rồi, được rồi, tôi tắt nha.
Dạ.
Rồi, nghe tiếp nha.
Tất cả các bạn hiểu của cô hay là cũng là cái quần lý hóa. Bắt đầu đến bị giam thể xác này chứ. Mình không có chỗ đến làm sao bị giam. Mình làm lại trật tự thì mình đi về.
Lập lại trật tự mình mới đi về phải không? Bây giờ mình mượn cái pháp này trước tiên là phải lập lại trật tự, sau đó nó đi mới đi tới quân bình. Rồi để cho nghe tiếp nha.
Thưa thầy, tu thiền sẽ giúp ích gì cho sự phát triển khả năng hiểu biết của con người?
Tu thiền là quân bình cơ tạng khối óc trở về lúc chúng ta sơ sanh nhẹ nhàng.
Cơ tạng khối óc
rồi rồi thầy nói gì?
Cơ tạng khối óc,
cơ tạng khối óc sao?
Trở lại, em xin ý kiến là trở lại khối óc quá sơ sinh nhẹ nhàng.
Rồi còn gì khác nữa không?
Dạ hết rồi.
Hết rồi. Em nghe lại nha.
Thưa thầy, tu thiền sẽ giúp ích gì cho sự phát triển khả năng hiểu biết của con người?
Quân bình cơ tạng khối óc,
như là quân bình ổn định tâm thức, ổn định tâm thức, cơ tạng khối óc nó mở lại. Thì hồi xưa giờ nó bị nhạt, bây giờ nó mở lại được. Tại mình quân bình, mình ổn định được cái tâm thức của mình. Tôi tắt cái mic. Tôi tắt cái mic của chị Mười Thanh với của chị Rạng Quỳnh nha. Tại xung quanh nó ồn quá. Chừng nào cần nói hay mở lên nha.
Mọi người đều có tâm. Mà ngày nay chúng ta biết sử dụng cái tâm. Và trung tâm. Huệ nhãn. Là tất cả ngũ tạng của chúng ta được khai mở. Được quy về quân bình trật tự, nó mới phóng sáng ra thành ra một cái huệ tâm. Mà ngũ tạng của các bạn động loạn, làm sao các bạn có huệ tâm? Ngũ tạng đã đồng nhất khai triển, hòa hợp với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ở bên trên, thì lúc đó nó mới huệ tâm. Đi lên cao chừng nào mới dồn thấy cái thấp. Cái ngày nay vệ tinh chiếc xe hơi đang chạy ngoài phố mà ta còn chép được cái bản số này mà. Nó cao, nó ở trên cao, nó rọi xuống, nó thấy. Mà các bạn lên tới đỉnh đầu, rồi từ đỉnh đầu các bạn đi lên nữa, thì các bạn thấy cái gì các bạn muốn thấy. Đâu có phải đợi người ta chế nữa, chính bạn đi thôi. Bạn tu, bạn khai triển, rồi bạn đi tới. Còn bạn không chịu trở tu là gì? Tu bổ sự khiếm khuyết, sự sai lầm, sự thiếu thốn của chính mình. Từ hồi nào giờ mình đã phung phí, bây giờ nó càng ngày càng yếu dần, bây giờ mình lắp lại trật tự nó quân bình. Khi nó quân bình rồi các bạn bắt sức mà đi cao. Đi cao chừng nào thì các bạn thấy nhiều chuyện đấy, đâu có vội lo. Tôi muốn thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ, tôi muốn thấy chuyện gia can của người này người kia là nọ, để làm gì? Để thiện phi. Chúng ta không học thiện phi, chúng ta đi cao lên để khai mở tâm trí của chúng ta và thấy rõ tiền kiếp của chúng ta quý hơn thấy tiền kiếp của chúng ta. Tiền kiếp của ta đã sai lầm rất nhiều và ăn năn sám hối, sửa đổi tiền kiếp sai lầm thì cái hậu kiếp của chúng ta mới có nơi nương tựa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu là lo cho chính mình, không có bỏ đâu. Các bạn không bao giờ bỏ bạn, mà trở về gom với thanh điểm của các bạn càng không bỏ nữa. Không có chi tiết nào mà các bỏ. Bạn bỏ hết, gom tụ đầy đủ lên đến cấp dinh thự mà ở, muốn lớn cũng được, muốn nhỏ cũng được, không ai bắt buộc, hoàn toàn tự do. Khi mà các bạn đi tới trình độ đó, các bạn mới thấy là ông trời đâu có độc tài. Người thế gian không hiểu nó ông trời độc tài. Ông trời là 100% tự do.
Rồi, mình nói gì trong này? Mình nói gì liên quan tới ngũ tạng nữa đó? Ngũ tạng, ngũ tạng, thầy nói cái gì liên quan tới ngũ tạng? Có bắt kịp không?
Dạ, thầy nói mà cái huệ nhãn của mình nó liên quan đến ngũ tạng đấy chứ. Khi cái ngũ tạng của mình quân bình rồi thì khi đấy tập trung nó phát sáng thì mới có huệ tâm.
Thì cái ngũ tạng mình nó khai mở quân bình trật tự á, thì lúc đó nó phóng sáng ra, nó phóng cái ánh sáng ra. Mà cái đó phải khai mở hết cái ngũ tạng của mình nha. Trở lại quân bình trật tự á, thì lúc đó nó mới phóng sáng ra thì nó mới mở đi tới cái huệ tâm được. Thì lúc đó là khi mà nó khai mở được cái ngũ tạng á, thì nó đồng nhất, nó tiến lên, nó khai triển như là cái phần hồn vậy, nó đi lên cao. Nên lúc đó nó hòa hợp với cái bên ngoài. Thì lúc đó mình ở trên thì mình nhìn xuống, mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình hơn, thấy sự cái khiếm khuyết của mình hơn để mình sửa. Mình tu là tu bổ sửa chữa. Mà tu bổ sửa chữa không phải là cái khiếm khuyết sai lầm của kiếp này không, mà luôn cả tiền kiếp nữa. Tại vì mình mang tới đây mà, tại vì mình là tội hồn chưa hoàn tất, mình chưa có sửa hết, Cho nên kiếp này mình đầu thai, mình được may mắn đầu thai trở lại đây để tiếp tục sửa tiếp những cái gì sai lầm trong cái tiền kiếp của mình, thì nó mới tạo ra những cái nghiệp quả ở thế gian này để nó dạy cho mình những cái bài học. Mà những cái bài học, có nhiều cái bài học nó liên quan tới tiền kiếp, tại kiếp trước mình như thế nào thì kiếp này mình phải nhận cái quả như thế nào. Nào, mình phải nhận cái quả như thế nào thì cái đó mình phải lo sửa trị cái tiền kiếp, sai lầm của tiền kiếp của mình ở đây. Nếu mà mình sửa được nhiều thì cái hậu kiếp của mình nó sẽ tốt. Nha, trong những cái kiếp tới của mình, mình không có lôi theo những cái nghiệp mà nặng nề như vậy nữa. Mình giải được mấy cái nghiệp của tiền kiếp mình thì mấy cái hậu kiếp của mình là mình sẽ được tốt đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn nhiều, không có sống trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn như hiện giờ mình đang gặp phải. Thì cái đó là mình phải quay về mình lo cho mình, không có lo vô chuyện của người khác. Chuyện ai nấy lo, chuyện của mình không lo xong mà mình đi lo chuyện người khác đó là mình là người ác, không phải là người thiện. Người thiện là phải biết lo cái chuyện của chính mình, người ác là lo đi lo chuyện người khác, kêu là người ác, người thị phi là người ác. Chuyện của mình không lo, những cái sai lầm của mình không lo tìm để mình sửa, mà mình đi lo ôm những cái chuyện của người khác vô, lo cho người này, lo cho người đó, mình tưởng cái đó là tốt, nhưng mà chẳng có lo được cái gì, rồi mình cũng bỏ luôn.
Không nghe được gì hết anh Bảo ơi.
Cái máy chị bị hư rồi. Nghe không? Cái đó là cái tiền kiếp của mình đó, mình phải lo mình sửa. Thì mình đi lên cao chừng nào thì mình nhìn xuống mình dễ thấy mình hơn. Mình càng lên cao thì mình càng sáng suốt, mình càng trật tự, càng quân bình, càng thanh nhẹ thì mình lên cao hơn nữa.
Bây giờ chỉ biết được cái thể xác này, không có người thứ nhì có thể chế tạo mình ra được ngoài ông trời. Thì bây giờ mình phải trở về với thanh tịnh, sáng suốt để khai mở những cái gì mà lố bịch tâm tối ở trong nội tâm. Mình là người mà chưa hiểu mình, mình điều khiển cái xác này mà không hiểu cái nguyên lý của cái xác này. Mình khờ dại mà tưởng là mình khôn hơn tất cả. Cho nên ngày hôm nay lớn tuổi rồi, qua từ giai đoạn 1, từ nhịp 1, bà mới biết mô Phật, nhưng mà không biết chuyện mô nó ở đâu. Mô trong cái không mà có. Phật là cái gì? Sự thanh nhẹ, bỏ nghiệp tâm. Nếu mà mình còn ôm nghiệp tâm tranh chấp bạn bè, tôi thấy sự bất cứ cái gì mà còn nuôi dưỡng mê chấp, đó là sự tai hại và không có tiến qua được. Mình phải bỏ tất cả những sự mê chấp, cảm ơn sự mê chấp đã đến với chúng ta, và chính chúng ta thấy rằng cảm thông được sự mê chấp, chúng ta mới tiến qua, thật sự tiến qua. Cho nên tuổi già tới là trở về gì? Trở về trẻ, trở về sự vô tư. Lần lượt mình buông bỏ hết rồi, mình trở về vô tư. Vốn mình giáng lâm xuống thế gian là không vô tư, mà bây giờ mình nghĩ nhiều chuyện quá, sợ cho đứa này, sợ cho đứa kia, sợ cho đứa nọ, rồi mình cầu ông Phật độ, cầu ông tiên độ, thế ra mình không ông Phật ông tiên hết. Mình lợi dụng ông Phật ông tiên làm cái việc lo nhỏ lúc trước cho mình thì mình bị tội. Bây giờ mình không nên làm lợi dụng cái điều đó, và trở lại với sự thanh nhẹ sẵn có. Vốn lý của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng. Thì phải dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập lại quân bình của nội tâm. Lúc đó mới thấy giá trị không là phải quân bình nó mới không. Chứ cái miệng nói không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình. Đó, nó mới có dập lên. Bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa. Trong tâm linh cởi mở, những cái gì mình làm mình biết, những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Trên đường tưởng mình khôn hơn người ta. Theo mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có khôn đâu. Phải học cực kỳ được để trở về với sự chân chánh. Mình đã mất vốn rồi. Khi ra đời mình vô tư. Theo tươi đẹp ai thích cũng ẩm, mà bây giờ người ta có người nhìn mình nó thấy sợ lắm rồi. Thế giờ thì mình xiên xẻo hết, không có ngay ngắn, không có đàng hoàng. Rồi bây giờ mình tu trở lại trật tự thì tự nhiên mình trở về quy sự trong cũ. Mà cái không này nó trở về một cách mạnh dạng, lớn, những chí, thăng hoa rõ rệt.
Mình nói gì? Mình nói gì trong này? Người đời người ta nói mô Phật mà người ta không hiểu cái chữ mô Phật có nghĩa là gì, là thầy cắt nghĩa làm sao? Người đời người ta vô chùa người ta hay nói mô Phật. Chấp tay lại cho người ta nói mô Phật, mà người ta không hiểu mô Phật là cái gì. Ở đây thầy cắt nghĩa chữ mô Phật làm sao?
Thầy nói mô là trong không mà có.
Ừ, mô là không.
Hoặc là sự thanh nhẹ.
Hoặc là sự thanh nhẹ là gì nữa? Không làm sao không được thanh nhẹ? Ông Phật làm sao không
bỏ
được
sự mê chấp?
Ông bỏ nghiệp tâm, bỏ sự mê chấp.
Bỏ mê.
Bỏ nghiệp tâm, bỏ sự mê chấp, cảm thông sự mê chấp. Yeah. Rồi lúc đó ông mới trở về cái gì?
Trở về vô tư.
À, trở về vô tư. Vô tư là cũng như lúc mình mới giáng sanh vậy đó, thanh nhẹ vậy đó. Không có suy nghĩ cái chuyện gì mà ác ý, không có cái gì mà mê chấp ở trong đầu mình ấy. Mình vô tư như đứa con nít vậy. Đứa con nít nó đâu có biết mê chấp. Nhưng mà xuống đây nó thấy à, mọi người ai cũng như ai vậy, nó không có mê chấp, nó không có thấy cái sự khác biệt gì hết đó. Vô tư vậy đó, nó không có suy nghĩ à, nó không có người này tới, nó không có người này xấu, người kia hiền, nó không có nghĩ gì hết đó. Nó vô tư, không có nghĩ nhiều chuyện quá trong đầu, nó không nghĩ nhiều chuyện quá. Còn mình bây giờ lớn rồi, hết lo cho người này, lo cho người kia, mình mất đi cái sự vô tư của mình. Mình không có để tự nhiên, mình thấy người này gần chết rồi mình lo, mình cầu xin cho họ kéo dài thêm cuộc sống, nhưng mà mình không biết cái định luật sanh tử ở thế gian để làm gì. Thầy nói với cái thế gian này có cái gì vui đâu mà cầu cho sống lâu. Nhiều khi người ta muốn đi mà mình cầu cho người ta sống lâu để ở lại đây, người ta thọ nghiệp thân, người ta khổ nữa. Mình không hiểu á. Mình tu mà mình không hiểu cái phần hồn là quan trọng. Còn cái xác là theo định luật sanh trụ hoại diệt là nó phải bỏ lại. Tới ngày tới giờ nó phải bỏ lại. Thầy nói thế gian có cái gì vui đâu mà đòi sống lâu như này. Tại sao không chịu đi? Cho tới đây học hết bài thì phải ra đi, mà tại sao không chịu đi? Rồi cầu ông trời ông Phật xuống lo cái chuyện lúc chút cho mình á. Ông giải thoát rồi. Mình tính dùng cái trí thông minh của mình lợi dụng ông đâu có được. Cái luật nhân quả nó đã làm việc hết rồi. Tại sao còn bắt ông làm cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ nữa? Mình để tự nhiên nó vô tư. Mình muốn giúp ai là mình chỉ phóng cái luồng điển thanh nhẹ của mình lên, đó là đủ rồi. Vì mỗi người hưởng được tùy theo cái phước phần của họ thôi. Thì không có động tâm gì cái vấn đề mà sanh tử nữa. Ai cũng phải ra đi. Bây giờ có kéo, níu kéo gì thì cũng phải bỏ ra đi thôi. Chứ không có ai mở lại thế gian ngoài. Tới đúng ngày đúng giờ là phải đi thôi. Nhiều người người ta muốn đi sớm hơn cũng đi không được. Phải ở lại trả hết cái nghiệp tâm mới được đi. Thành ra cái chuyện đó là cái bài học của ông trời sắp đặt. Mình không có nên xen vô cái chuyện của người này người nọ. Mình phải giữ cái sự quân bình của nội tâm của mình. Nó mới trở về không. Không là không có nghĩ gì hết, không có tính toán, không có nghĩ, không có cầu sinh, không có mong muốn gì nữa hết á. Thì lúc đó
của chú Bảo tắt mic rồi chú Bảo ạ.
Nãy giờ tắt lâu rồi ha. Anh ta bị tắt lầm hay sao? Thì nói lại nha. Rồi, nãy thầy nói mô là không, Phật là thanh nhẹ, bỏ nghiệp tâm, bỏ mê chấp, mình cảm thông mê chấp, mình mới trở về vô tư. Mình không nhiều nghĩ nhiều chuyện quá. À, mình không có cầu xin tiên Phật độ mình gì hết á. Tại tiên Phật đã đi trở về cái sự sanh nhẹ, đâu có rảnh đâu mà trở đây làm cái chuyện lúc chút. Nên để cái chuyện sanh tử á, mọi người đều có cái ngày đến và có ngày đi. Có nhân có quả theo cái luật nhân quả. Nhìn muốn cầu xin cho người đó, mình chỉ hướng tâm thanh nhẹ là đủ rồi. Còn cái chuyện sống chết là cái chuyện ông trời. Ở dưới thế gian thầy nói đâu có cái gì vui đâu mà đòi sống lâu. Đâu có cái gì vui đâu mà đòi hoài ở đây không chịu đi. Là tại vì mình bất minh cái hồn của mình, mình tưởng có cái xác không, mình muốn ở lại thế gian. Học hết bài rồi đi học bài tiếp chứ đâu có ở đây làm gì. Thành ra mình không có động loạn vì cái chuyện mà sanh ly tử biệt, sanh tử thế gian là chuyện thường. Mà mình không hiểu được cái đó, mình còn tham sống sợ chết á. Vì cái đó là mình chưa có hiểu đạo nhiều. Mình chưa biết cái sự hiện diện của phần hồn mình là quan trọng.
Kính thưa thầy, gia đình chúng con đã phát tâm trong sự tu thiền từ khi đã đọc phương pháp này. Ở Việt Nam chúng con không động loạn lắm. Qua Mỹ 22 năm nay chúng con động loạn nhiều hơn. Thầy có phương pháp nào để giải tỏa phần nào cho chúng con không? Chỉ có niệm Phật là căn bản để giải tỏa những sự thấy đủ ngoài cảnh hiện tại, thấy cái áo sống tốt thì sự sống tốt này họ cũng cao tâm mình đó. Nhưng mà chỉ cần mình thấy cái nào như vậy, quân mình không có phải lo. Mình thích chiến sự sáng chúng ta hay bán cao một tâm qua. Chân thì đi, thấy cô nó đẹp quá. Mình làm được. Chắc xíu hơn là ngày đến mình chút nhiều lắm. Phải là chuyên xã tình công tác rút cái điểm xuống. Tôi nói hồi xưa nói với Việt Nam là hạ tình công tác người ta không hiểu cái điểm bị lô cuốn xuống. Những người bên Mỹ đây là hạ tình công tác nhiều. Tuần này nó mới ra chiếc xe hôm nay mới nghỉ một chiếc xe mới. Cái ao mới nó nghỉ một chiếc xe mới. Nó kéo 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 hay là hạ tình sao. Không hay lắm.
Rồi, thầy nhắc cái gì trong này?
À, thầy nhắc đó, niệm Phật thì giải tỏa được cái giải tỏa được những quyến rũ ở trong ngoại cảnh.
Ừ, niệm Phật thì giải tỏa sự quyến rũ ngoại cảnh rồi gì nữa?
Hai nữa thì ngoại cảnh hai ông thầy cũng nói là cái hạ tầng công tác tức là luồng điện bị lôi xuống.
Ừ,
thì ở Mỹ thì có nhiều người hạ tầng công tác nhiều.
Tại sao cái luồng điện của mình bị lôi cuốn xuống vậy? Hạ tầng công tác thì mình hôm nay phần này thầy có nhắc một cái
dạ hướng
sao phần này thầy có nhắc một cái rất là quan trọng, thầy có giải thích một cái nó rất là quan trọng. Có một cái chuyên ngôn của thầy trong luôn nữa. Chuyên ngôn gì? Hồi nãy có một cái chuyên ngôn của thầy nói trong đó là cái gì nhớ không? Các bạn có cuốn sách chuyên ngôn của thầy rồi đó. Trong đó có một cái chuyên ngôn của thầy nãy thầy nói là cái gì? Giờ thầy giải thích luôn nữa. Được nghe chuyên ngôn mà được giải thích nữa. Sướng không? Mấy bạn đạo cuối tuần này là đã nhận đủ hết chuyên ngôn rồi phải không?
Em chưa có.
Hả?
Chưa em có, không có. Dạ.
Thì đó có xin mà phải không?
Dạ em không có xin.
Không có xin sao không có?
Xin
em đã được hồi chiều.
Không có xin đâu có. Mình chưa có thành cái pháp như ý mà. Mình không xin ở dưới thế gian thì mình không xin sao có được. Thì nào mình lên trên trời cái pháp như ý, cái ý mình tưởng tự nhiên nó tới. Cái đó là mình đạt được cái pháp như ý rồi. Còn ở dưới thế gian thì mình chưa có đạt được pháp như ý thì phải xin chứ.
Thì xin rồi. Anh á hả?
Ờ, tôi gửi cho biết địa chỉ, số điện thoại rồi muốn cái gì rồi nó mới có chứ đâu phải mình chưa có lên trời mà.
Thì nào, để mai em xin hả?
Chừng nào lên trời rồi đó pháp như ý tự nhiên nó tới, tự nhiên có cuốn chân con nó bay tới. Đúng không? Còn bây giờ chưa? Để thế gian thì phải làm đơn.
Xin có tập thơ mà chưa có tập thơ anh mà.
Thì đó đâu có xin tập thơ, chỉ có xin
hai quyển, hai quyển.
Thì đó chị đâu
xin
có xin
hai quyển, một cái chân ngôn, cái tập thơ.
Tôi coi trong cái tờ giấy của chị viết ở trong Zalo đâu có cái quyển tập thơ ở trong.
Để xin hai quyển vậy thôi chứ không nhớ là nhớ cuốn chân ngôn thôi chứ không nhớ tập thơ. Nói mà để hai quyển vậy thôi à.
Nói chân ngôn.
Hai quyển nào hết.
À, để mai mốt gửi cho thêm cuốn nữa. ở dưới thế gian này mình làm cái đơn chặt á, nó cũng không có đúng như mình muốn. Chưa có được cái pháp như ý hành la làm cái gì phải trật tự rõ ràng. Xin cuốn gì phải nói rõ ràng. Chứ mình nói có một cuốn người ta cho một cuốn. Còn không có thì không có. Chứ đâu có tự nhiên mà nó chạy tới.
Rồi. Vậy anh bảo cho cuốn tập thơ nữa anh bảo.
Ừ. Rồi bây giờ trở lại nãy thầy nói chuyên ngôn gì đâu, ai nhớ đâu nói lại coi. Có một cái chuyên ngôn thầy nói trong đó đó. Không ai để ý sao? Chuyên ngôn nó chạy ngang mà không có bắt được sao? Chuyên ngôn là nó lạ hơn mấy chữ thường, lúc đi ngang là phải chụp liền. Giờ muốn nghe lại không?
Nghe lại đi thầy tiên bảo có nhiều cái thầy nói nghe không có rõ.
Giờ cái này cũng, cái cục băng này cũng không có xấu lắm, thành ra giờ cho nghe lại tại bắt không kịp thôi. Cho nghe lại.
Nghe lại Cho nghe lại anh Bảo, nghe không rõ anh Bảo ơi.
Cho nghe lại, ráng bắt nha.
Thưa thầy, gia đình chúng con đã phát tâm trong sự tu thiền từ khi đã gặp phương pháp này. Ở Việt Nam chúng con không đặn loạn lắm. Qua Mỹ 22 năm nay chúng con đặn loạn nhiều hơn. Thầy có phương pháp nào để giải tỏa phần nào cho chúng con không? Những cái niệm Phật là căn bản để giải tỏa những sự thấy đủ ngoài cảnh hiện tại. Thấy cái áo cũng tốt, thì sợ cũng tốt, thì áo cũng cao tâm mình đó. Nhưng mà niệm Phật mình thấy cái nào thì cũng quên mình, không quên phải lo. Mình chút xíu sơ sang được quên đi. Gặp chúng ta hay đi bán cao tốt quá. Trên TV thấy cô đã đẹp quá. Mình đọc được. Chút xíu hơn là ngày nay mình chút như là phải làm trên xã được cơm ta mới rút cái điểm xuống. Một tên thì nói hồi xưa nói với Việt Nam là hạ tình công tác người ta không hiểu cái gì.
Rồi. Thấy chưa? Như là chưa thấy.
Không thấy rõ. Mà không nghe.
Sao không nghe? Nó rõ ràng vậy mà không nghe.
Máy em dở quá nghe. Bảo là khúc mà ngay cho bên
tâm. À, sai một ly đi một dặm. Sai một ly đi một dặm. Rồi thầy cắt nghĩa tại sao sai một ly đi một dặm vậy? Vì sẵn đây học cái chân ngôn luôn. Tại sao sai một ly đi một dặm? Sai ly là lúc đầu sai có chút xíu thôi á. Mà với nó dẫn mình đi tới một dặm lận. Tại sao vậy?
Một ly mà ở trung tâm á, thì nó ra ngoài cái vòi vòng đai, ngoài vòng tròn, ngoài cả dặm được. Rồi mình ghé cái vòng tròn này, vòng tròn ở trên trung tâm đi. Rồi sao chỉ cần sai một ly trong trung tâm mà nó chỉ ra ngoài là một cái dặm á.
Nhưng mà ở đây thầy không có nói vậy. Thầy nói làm sao? Ở đây thầy không, mà nãy thầy không có giải kiểu đó, thầy giải kiểu nào? Chút xíu vậy mà bắt không kịp sao? Nãy thì cắt hết phân nữa rồi đó, không có cho nghe hết băng, sợ nó bị loãng. Tập trung cái luồng điển của mình lại thì mình nghe, mình bắt được à. Còn cái luồng điển mà nó bị phân tán là nó bắt không có kịp đâu. Thì các nghĩ làm sao? Thì nói mỗi chút vậy, mỗi ngày chút vậy, mỗi lần có chút à, mà nó nhiều chút như vậy á, thì nó mới thành nặng, nó mới trì kéo cái luồng điển xuống. Tại nhiều cái chút mà mấy cái chút nhỏ nhỏ mình đâu có để ý, mình thấy cái đó thường, không có gì quan trọng. Nhưng mà trong ngày á, mình biết bao nhiêu cái chuyện chút mà mình gom lại á, nó lôi cuốn mình mỗi lần động chút, nhiều cái động nhỏ nó gom lại thành một cái động lớn, nó kéo mình xuống mà mình không hay, tại nó nhỏ quá đi mình không để ý nhau. À, nó nguy hiểm cái chỗ đó. Thành ra nhiều khi mình hỏi mình ở trong ngày có gì sửa không, mình nói không có gì sửa hết, tại mình thấy không có chuyện gì mà lớn lao quan trọng hết. Còn là mấy cái chuyện chút không mà mình đâu có lưu ý, mình không biết là lúc đó mình bị động, mình không biết cái đó là sai. Mình nhiều cái trong ngày mình làm liên tục như vậy á, mà mấy cái chuyện chút không có đáng gì hết, không có cái đáng phải quan tâm. Nhưng mà mấy cái chút đó, nó gom lại nó thành một cái cục nặng, nó động nặng, nó trì kéo mình mà mình không biết, mình không hay luôn. Tại nếu nó qua những cái nhanh nhỏ thì mình không có đi. Đó, cái điểm đó, cái điểm cần phải lưu ý. Nghe một cái cuộc băng của thầy, một đoạn băng của thầy á, mình phải biết nắm cái điểm nào quan trọng. Cái điểm đó là cái điểm quan trọng ở trong cái đoạn này. Anh ra nghe phải bắt được cái điểm đó để mình quay trở về mình tìm mấy cái nhỏ của mình sai á. Chứ không phải là mình để tới thấy một cái lỗi gì sai lớn lắm mình mới thấy. Mấy cái lỗi lúc chút mà mình điều chỉnh được á thì mình mới nhẹ được. Còn nếu không, hỏi mình có cái gì sai không, mình thấy mình đâu có gì sai đâu. Đâu có làm gì bậy bạ, đâu có gì hại ai, đâu có gì mà kêu bằng lỗi lớn gì đâu. Nhưng mà mấy cái lỗi nhỏ nhỏ mình không có thấy. Cho nên tại sao mình còn nhắm mắt mình thấy tối thui là tại vậy á. Mấy cái sai nhỏ là sai một ly chút xíu mà đâu có để ý làm gì. Rồi. Trở lại cái bài. Quân bình tự đạt trí phân minh. Quân bình hồi nãy giờ mình biết quân bình là gì đó, nó cũng qua nhiều cái công đoạn lắm. Mình cũng phải mượn cái pháp tu thiền, mình cũng phải mượn soi hồn, pháp luân, niệm Phật để mình lập lại trật tự. của luồng điển của ngũ tạng, luồng điển của nội tâm, nội thức của mình. Thì lúc đó mình lập xong cái trật tự ngũ tạng mình nó khai mở đồng đều rồi đó, thì lúc đó mình mới đạt tới sự quân bình. Mà khi mà mình quân bình á, mình đạt được rồi á, tự nhiên mình có sáng suốt. Đó, giờ mình mới trở lại cái tựa là sáng suốt, là phải đi tới quân bình, thanh tịnh rồi nó mới sáng suốt. Mình không có quân bình á, mình đâu có đi tới thanh tịnh. Mà không có người, không có thanh tịnh á, là không có sáng suốt. À, mình không có hiểu hết. Cái trí mình không có nhanh. Cái sự chấn động lực của cái luồng điển mình không có nhanh nhẹ. Thành ra cái gì mà nó nhẹ mình bắt không có kịp. Tại cái đó nó thuộc về, nó cũng là từ ngữ tiếng Việt, nhưng mà nó thuộc về cái luồng điển nhẹ. Nếu mà mình tính ra cái luồng điển nó là nhẹ, thành ra những cái lời nói của ông thầy tuy là nói tiếng Việt Nam, nhưng mà nó thuộc về cái luồng, nó phát xuất từ cái luồng điển của ông ra. Mà cái luồng điển của ông nó quá thanh nhẹ đi, cho mình nghe mình bắt không có kịp. Mình nghe mình không có bắt hết được. Tại vì cái điển của mình nó chậm hơn. Cái chấn động lực của mình nó chậm hơn. Tại mình bị trượt á. Thành ra cái chấn động lực của mình nó chậm. Mình nghe mình bắt không có kịp. Mặc dù cho nghe không có tới một phút nữa. Mà mình bắt không có kịp. Quân bình tự đạt. Trí phân minh. Thì khi mà mình quân bình á, mình thanh nhẹ rồi. Mình thanh tịnh rồi. Mình lên cao á. Là mình nhìn xuống mình thấy hết, mình phân minh hết, mình biết cái nào trượt, cái nào thanh, cái nào thiện, cái nào ác, cái nào tội lỗi của mình để mình ăn năn sám hối, mình thấy. Chứ không phải mình dùng cái sáng suốt đó, mình đi soi bói chuyện người khác. Mình lo tìm những cái sai của mình từ tiền kiếp tới bây giờ. Trong một cái hoàn cảnh mà mình phải chịu, thì mình phải suy nghĩ ra coi kiếp trước mình làm cái gì dữ lắm, sao một kiếp này mình bị cái này. Thì mình suy nghiệm ra theo cái luật nhân quả thì mình biết, mình cũng đoán được một phần nào những cái tội lỗi của mình. Thực hiện quy nguyên rõ tiến trình. Câu này có muốn nói là gì? Thực hiện quy nguyên rõ tiến trình. Quy nguyên là trở về nguồn cội đó. Mình thực hiện cái những cái gì mà nó giúp cho mình trở về nguồn cội đó, mình phải thanh lọc. Giải cho nó càng ngày càng nhẹ, càng sáng. Thì mình mới từ từ, mình mới tiến gần về nguồn cội, mình mới quy nguyên. Mình mới rõ cái cuộc hành trình nó như thế nào. Càng tiến gần về nguồn cội thì mình càng thấy rõ hơn. Lúc đó mình càng lên cao rồi. Mình thấy rõ cái tiến trình của mình như thế nào. Từ cái động loạn mà mình tiến về cái sự thanh nhẹ. Từ cái trầm trượt mà mình tiến về cái sự thanh nhẹ. Từ cái động loạn mình tiến về cái sự thanh tịnh. Từ cái tâm tối mà mình tiến về cái sự sáng suốt. Mình rõ cái tiến trình của mình. Từ lúc mình còn ở trong bùn cho tới lúc mình ra khỏi bùn. Mình thành cái hoa sen dân trời như thế nào? Chung lo giải nạn không ly loạn. Thầy nói dụ gì ở đây? Tại sao chung lo giải nạn không ly loạn là sao?
Dạ, em xin đồng góp anh Bảo.
Rồi, tiếng nói đi.
Dạ. Thì cái câu chung lo giải nạn không ly loạn thì em nghĩ rằng là cái này là nói về cái phần bên trong. Khi mà có phần hồn thức tâm rồi đó, chung lo giải nạn, tất nhiên là phải trong đó phải dự dắt lục căn lục trần dạng nên bản thể cùng chung lo để mà giải cái trần trượt trong cái nội tâm và cái trong cái thể xác. Nói chung là phải lo giải trượt lưu thanh để mà phát huy cái luồng điển thanh. Thì không ly loạn đây là không có ly, là đây là ly, là ly tán, mà loạn là sự động loạn, tất nhiên là không có lo hướng ngoại nữa mà lo về bên trong để mà cùng nhau để mà lo cái giải cái phần sự trần trượt trong nội tâm nội thức. Thì em nghĩ như vậy, đi xin hết.
Thì nó cũng nó giống như vậy đó. Thì bây giờ mình ở bên trong này đó, mình nó cùng vạn linh phải chung nhau lo, nghĩa là tụi nó phải đồng tu với mình mới được. Đồng tu với mình nó có cái sự hợp tác như vậy á, mình mới giải được cái nạn là cái gì? Trượt là nạn. Thì mình lo giải cái sự trần trượt của mình ở trong đó, thì mình giải được cái nạn của mình chứ gì. Thì cái sự trần trượt nó là nó cấu trúc thành cái thiên cơ trong cái tiểu thiên địa của mình đó. Thiên cơ nó xấu là tại vì trượt. Ở ngoài cũng vậy, thiên cơ xấu là tại vì con người ta không có biết sống thiện, hướng về ác, thì mới có thiên cơ biến chuyển để đánh thức cái tâm hồn của con người. Còn trong thiên cơ trong bản thể mình cũng vậy, mình lo cho nó thanh nhẹ, không có còn ưu trượt, mình lo mình giải rác rưới mình không hốt vô, mình lo mình giải không đó, thì mình nạn mình đâu còn. Mình tiến về cái cõi thanh nhẹ rồi thì cái nạn nó đâu có. Nạn là nó ở cái giới trầm trược, mà mình còn trầm trược quá nhiều cho nên mình mới gặp nạn. Trước khúc trước mà, cho nên mình mới gặp nạn. Không ly loạn, không có ly loạn, cái điển của mình nó không có bị loạn xạ nữa, mà cái vạn linh với mình nó không có còn xa cách nữa, hồn vía không có bị xa cách nữa, cách nhau có một gang một tấc mà không có bao giờ gặp được, là bị chia ly, không có bao giờ đoàn tụ được. Thì bây giờ mình giải được cái sự trần trược của mình đó, tại mình biết là mình đi từ cái bùn mà ra, mà mình đi từ cái trượt mà ra, mà mình giải được hết đó, thì mình đi lên trên nhẹ rồi đâu còn nạn nữa. Mình vượt khỏi cái đám mây mù ở dưới này đó, thì đâu còn nạn nữa, mà đâu có còn bị ly loạn nữa, tất cả đều là quy tụ rồi. Trước hết là nó đã đi tới cái sự quy nhất ở trong cái tiểu thiên địa của mình, quy nguyên diền mối hiểu chân tình. Lúc đó mình trở về với cái nguồn gọi của mình đó, thì mới hiểu được cái chân tình là cái tình trời nó như thế nào. Tình trời lúc nào cũng là thương yêu, giúp đỡ và xây dựng. Cái tình yêu thật không có bao giờ, không có phản trắc, không có hại mình và không có bao giờ thay đổi. Thế là chân tình của ông trời. Rồi, câu thứ nhất, nhân thể điện học là sao? Đáp, thưa, nhân thể điện học là làm người đã tự quên điển đã hằng ngủ trong thể xác của người trong lúc chào đời. Nhờ điển mà sống, có điển mà hoạt động và lớn dần, hòa hợp với vũ trụ quan mà phát triển từ tâm lẫn thân. Ham mê sự sống còn, quên đi có lúc đến lại, phải có lúc phải ra đi. Tùy lúc trưởng thành của điển giới, tế bào của cơ thể phải chịu định luật sanh trụ hoại diệt mà tiến hóa. Đó gọi là quyền bí, cơ sở tâm linh diễn tiến tùy theo sự phát triển của tâm thức mà nhận ra chánh diện, tức là phần hồn. Kể vạn linh trong chung tiếng sanh tồn học, cơ thể bình tâm pháp pháp xuyên, quy hội chân hồn tâm đạt thức, về nơi thanh tịnh rõ duyên tiền. Đây các bạn có gì thắc mắc không? Ở đây thầy nói về cái điển ở trong cái bản thể của mình. Mình làm người nhưng mà mình quên mất là bên trong mình nó có điển, mình mới sống được. Có điển mới cựa quậy được, có điển mới sinh sống được. Từ lúc chào đời đã có điển rồi. Nhờ điển mà sống, có điển mới hoạt động được và lớn dần, hòa hợp với vũ trụ quan mà phát triển từ tâm lẫn thân. Cái tâm mình nó cũng phát triển mà cái thể xác mình nó cũng phát triển. Nhưng mà mình lớn lên mình ham mê cái sự sống, như là kêu bằng tham sống sợ chết á. Mình nghe nói cái chết là mình sợ lắm. Quên đi có lúc đến là phải có lúc ra đi. Mình quên mất cái định luật đó đi. Cho nên mình sống thì mình vui, mà mình nghe nói cái chết là mình lo lắm. Tâm này nó loạn rồi, nó không có tịnh nữa, nó không có chấp nhận cái định luật đó, nó không hiểu, nó quên mất đi. Có đến là phải có ra đi. Tùy lúc trưởng thành của điển giới, tế bào của cơ thể phải chịu định luật sanh trụ hoại diệt mà tiến hóa. Cái tế bào của mình nó cũng phải chịu cái định luật đó. Có ngày là cái thể xác mình nó cũng phải hủy hoại. Đó là quyền bí, cơ sở tâm linh. Cơ sở tâm linh để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa, nó là cái thể xác này đó. Diễn tiến tùy theo sự phát triển của tâm thức mà nhận ra chánh diện, tức là phần hồn. Mục đích là mình phải nhận diện ra cái phần hồn là quan trọng. Thể xác này là tạm, đến lúc ông trời kêu bỏ là phải bỏ để ra đi tiếp tục một cái lớp khác. Chứ không phải thì cầu sinh, cầu trời, cầu Phật cho được sống hoài ở thế gian. Chuyện vô lý. Cho nên là cái sự bất minh. Kể vạn linh chung tiến sanh tồn học. Thì cái vạn linh bên trong cũng như bên ngoài, chung tiến, sanh tồn, học hỏi lẫn nhau. bên trong của nó học chung với mình, mà bên ngoài mình cũng học chung với vạn linh, những cái vạn linh khác. Cơ thể bình tâm pháp pháp xuyên, câu này có nghĩa là gì?
Bảo giảng cái câu đó đi anh Bao.
Cơ thể bình tâm pháp pháp xuyên
thì cái cơ thể bình tâm pháp xuyên
thì cái cơ thể mình á, khi mà mình mà đạt tới cái sự bình tâm á, là mình đã khai thông nó hết rồi, nó không còn bị kẹt nữa, nó mới đi tới cái sự bình tâm. Chứ không phải tự nhiên mà cái cơ thể mình được bình tâm, nó sống trong cái định luật kích động và phản động hàng ngày mà làm sao mà bình tâm được. Mình phải quán thông, mình phải hiểu rõ, mình phải khai thông nó, mình mới đi tới cái sự bình tâm. Mà bình tâm rồi á thì pháp pháp mới xuyên. Pháp là cái luồng điển nó xuất đi, cái luồng điển nó mới xuất đi xuyên qua hết tất cả những cái nẻo hấp, là nó không có bị kẹt nữa, xuyên qua hết những cái trở ngại là nó thông rồi. Khi mà mình cái cơ thể mình đạt tới cái sự, trong cái cơ thể mình đạt tới cái sự bình tâm, nghĩa là cái mọi cái kinh mạch trong người nó thông suốt hết rồi, mình cái luồng điển mình nó mới luân lưu khắp châu thân của mình mà nó để xuất ra bên ngoài, đánh một vòng nó đi qua, nó vượt qua khỏi những cái trở ngại lố bịch mà xưa kia mà mình đã làm nó nghẹt, vì mình rước cái trượt nó vô nó nghẹt. Bây giờ mình khai thông hết rồi thì cái luồng điển mình nó xuất đi thông suốt, kỳ bằng pháp pháp xuyên. Quy hội chân hồn tâm đạp thức, mình trở về với cái chân hồn, cái phần hồn thật của mình thanh nhẹ mới kêu là chân hồn. Phần hồn thanh nhẹ thì nó ngự ở trên, từ ở trên đỉnh đầu, và khi mà nó nhẹ nữa nó xuất ra được thì cách cái đỉnh đầu ba tấc là mấy người mà giải thoát cao siêu rồi, nó ở trên đó. Còn mình nếu mà mình thấy được cái chân hồn của mình ở trên đỉnh đầu, mình ngự được ở trên đó rồi, mình trụ được ở trên đó rồi đó, là cái thức mình nó cũng hiểu được nhiều chuyện, là tâm đạt thức. Về nơi thanh tịnh rõ duyên tiền, mình trở về cái thanh tịnh giới thì mình mới rõ hết những cái tiền duyên hậu kiếp của mình, là mình hiểu hết những cái chuyện gì mà kiếp trước của mình như thế nào, cái duyên nợ của mình từ tiền kiếp mình cũng thấy rõ luôn. Hỏi nguyên lý thanh cao nằm ở đâu? Đáp: thưa, nguyên lý thanh cao nằm trên vầng trời, hồn đi đến đó ý tưởng sự thành, muốn đi đến đâu thì nó sẽ được đi đến đó, hoàn toàn giải nghiệp và chẳng còn khó khăn nữa. Kệ ý tưởng sự thành không nắng mưa, càng khôn rút gọn chẳng còn thưa, nơi nơi thanh nhẹ không dao động, tình thế an vui uyển chuyển vừa. Này các bạn có muốn hỏi gì không? Hay là hiểu hết rồi?
Anh bảo giảng cái tình thế gì chuyển chuyển vừa.
Ừ.
Hiểu, nhưng mà nó hiểu nó không.
Rồi cái nguyên lý thanh cao nó nằm ở trên vàm trời, nó nằm ở trên cõi thanh nhẹ, nó kêu bằng nằm ở trên cái vàm trời. Bây giờ mình mở mắt mình thấy cái vàm trời, phải không? Mà cái nguyên lý thanh cao nó nằm trên cái vàm trời luôn đó. Hồn đi đến đó ý tưởng sự thành, nghĩa là mình đạt được cái pháp như ý rồi đó. Mình muốn cái chân ngôn nó vừa, cái ý mình vừa tưởng là cái cuốn chân ngôn nó tới rồi, nhưng mà phải đi đến đó mới được. Ở dưới này thì chưa có được. Ý tưởng sự thành là cái pháp như ý á, muốn đi tới đâu thì sẽ đi tới đó, mình vừa tưởng là mình đã đi tới cái chỗ đó rồi, hoàn toàn giải nghiệp là nhẹ rồi, giải nghiệp là mình nhẹ rồi, giải nghiệp hết cái nghiệp của mình là mình nhẹ lắm. Chẳng còn khó khăn nữa, không có gì mà nó ngăn cản mình nữa, không có thấy cái gì khó khăn, đi đâu cũng nhẹ nhàng thơi thới. Ý tưởng sự thành không nắng mưa. Ý tưởng sự thành không nắng mưa là sao? Ở đây muốn nói gì? Nắng mưa cũng như là những cái sự kích động và phản động, những cái sự sanh khắc, những cái sự đổi, thay đổi bất thường, nó mới có nắng mưa. Thay đổi bất thường, nắng mưa, lúc nắng lúc mưa, nó không có điều hòa. Còn mình lên tới trên đó rồi, ý tưởng sự thành không còn nắng mưa như ở thế gian, lúc nào nó cũng bình thản, nhẹ nhàng, thanh thoát. Càng khôn rút gọn chẳng còn thưa. Câu này có nghĩa là gì?
Cái này đi anh Bảo, em mới tính nói anh Bảo giảng dùm câu này.
Rồi, càng khôn rút gọn chẳng còn thưa. Khi mà mình lên trên cái cõi đó, đó, càng khôn rút gọn là tại vì mình đi đâu nó cũng dễ dàng, nó đi rất là nhanh. Nó không có phải mà như thế gian này đi đâu là cũng xa hết á, gọn. Nó không còn mà bị thưa thớt như ở thế gian nữa. Ở thế gian này chỗ mỗi người đứng một góc là coi rất là thưa thớt. Còn ở gì mình đi tới cái càng khôn rút gọn nữa, nhỏ rồi, cô động lại rồi. Nó không còn bị thưa thớt nữa, nó cô động rồi. Thấy nó làm như ở trong cái tầm tay của mình vậy. Nơi nơi thanh nhẹ không dao động, chỗ nào cũng là thanh nhẹ. Tại vì cõi không không thanh nhẹ rồi. Tình thế an vui uyển chuyển vừa. Thì cái tình thế ở trên cái cõi đó lúc nào cũng an vui, lúc nào cũng uyển chuyển. Nó vừa thôi, không có gì mà kêu bằng quá lố. Không có gì kêu bằng nó đi quá trớn. Lúc nào nó cũng bình thản vừa đủ. Uyển chuyển. Thành ra mình không có thấy cái gì mà kêu bằng khó khăn. Đó. Làm sao mở trí được? Đáp. Thưa, phải siêng năng và trật tự thì mới mở trí được. Người tu thiền thì phải thường xuyên niệm Phật thì mới có cơ hội luyện, cơ hội khôi phục đại trí được. Kệ, khai thông phát triển tự tâm mình, trí ý không ngừng xuất phát minh, ý đẹp tâm lành minh thức giác, trời cao mở rộng rõ hành trình. Các bạn có gì muốn hỏi không?
Bảo giảng thêm cái cho hiểu, cho nó rõ thêm cái trời cao, cái câu 4, cái câu cuối anh bảo trời cao cho rõ hành trình đó.
Thì bây giờ mình phải siêng năng và trật tự thì mới mở trí được. Bây giờ mình tu là cốt ý là khai tâm mở trí, phải không? Bây giờ mình là người tu thiền, mình muốn tu làm sao mà được cho khai tâm mở trí. Mà khai tâm mở trí để làm gì? Khai tâm mở trí để biết đường đi, không có bị mê lầm nữa. Thành ra người tu thiền là phải khai tâm mở trí. Chứ nếu mà tu hoài mà không khai tâm mở trí, làm sao biết đường đi? Làm sao biết cái đường nào đúng, cái đường nào sai? Làm sao biết cái gì thiện, cái gì ác? Làm sao biết cái gì nhẹ, cái gì nặng? Mình không biết, mình lầm lẫn hết trơn à. Thành ra mình phải siêng năng hành pháp nè. Mình phải trật tự nè. Trật tự là phải có nghiêm luật nè, giờ nào làm cái gì là theo giờ đó, có trật tự đàng hoàng để cho dưới này nó bắt đầu nó tuân theo cái nghiêm luật, nó vô khuôn khổ để mình dễ dạy chứ gì hết thì mới mở trí được. Thì mình đi đúng như vậy á, từ trật tự mà siêng năng vậy, từ từ nó mở. Cũng như thầy nói cái xe mà răng kề răng nó vậy mà nó cứ tiến quá hoài, cái răng này kéo cái răng kia thì nó tiến. Mình muốn cho cái xe mình nó có răng kề răng mà nó tiến vậy thì mình phải siêng năng, đừng có cho nó nghỉ. Điều đặn như vậy, cũng như cái máy mà nó quay vậy đó, nó điều đặn như vậy, trong trật tự, nó không có bị mất trật tự, nó không có bị kẹt. Cái máy mà nó chạy điều đặn nó không có bị kẹt, tại nó chạy trong trật tự, không có gì mà kẹt, nó không có chạy loạn, là nó không có trật tự. Thì lúc đó mình mới mở trí được. Trí mình mở tự nhiên nó sáng, nó thấy được những cái chuyện gì cần làm, cái chuyện gì không cần làm, cái chuyện gì tốt, chuyện gì xấu, nó thấy được. Khi bằng mở trí, người tu thiền thì phải thường xuyên niệm Phật đó để khai mở cái trí tuệ của mình thì mới có cơ hội khôi phục đại trí được. Cái đại trí là cái gì mà cái thiếu trí là cái gì? Đại trí là cái gì mà thiếu trí là cái gì?
Đại trí là có phải là cái sự sáng suốt của mình không anh bạn?
Bây giờ mình nói trước là cái thiếu trí là cái gì? Cái người thiếu trí là cái người cái trí nó không có nhiều. Kêu bằng thiếu trí là sao? Nó nghĩ cái chuyện eo hẹp không à? Nó nghĩ cái chuyện tranh đua, chém giết, giận hờn, ghen ghét, toàn là những cái chuyện mà không có hữu ích và những cái chuyện eo hẹp không à? Nó kêu bằng thiếu trí. Tối ngày nó chỉ lẩn quẩn ở trong đó, nó ra không được, nó ôm tiền, ôm của, rồi ganh ghét, rồi tranh chấp, rồi mấy cái đó là gọi là thiếu trí. Còn cái người mà người ta mở tới cái đại trí rồi đó, mở cái trí người ta mở rồi, người ta biết ngoài cái càn khôn vũ trụ này, ngoài cái thể xác này, ngoài cái cuộc đời này, nó còn các càn khôn vũ trụ, nó còn nguồn cội, nó còn chư Phật chư tiên, nó còn biết bao nhiêu những cái hay ho hơn mà hồi trước giờ nó bám vô, những cái dưỡng tạm mà nó phải bỏ mà nó cũng bám vô. Bây giờ nó thấy được, khám phá ra được cái cõi tâm linh, cõi đạo đức, cõi vô cùng. Thì lúc đó cái tâm nó mở rộng rồi, cái trí nó mở rồi, nó hiểu rồi, nên nó phải đi tới cái cõi vô cùng chứ không phải có bao nhiêu đây. Thì lúc đó nó mới hướng về, nó thực hiện tha thứ và thương yêu, để nó học từ bi và nó thực hiện từ bi để nó hòa tan với đại bi. Thì lúc đó cái đại trí nó mở ra, nó chỉ biết giúp người mà không có biết hại người, vô quá ngại. Để khôi phục cái đại trí của nó, trước khi nó xuống đây, tâm nó còn thanh nhẹ, nó có đại trí. Mà nó xuống đây nó bị mất cái đại trí đó đi, nó mất đi cái ánh sáng đó, bây giờ nó phải khôi phục trở lại, khai thông phát triển tự tâm mình. Trí ý không ngừng xuất phát minh, nó khai thông là mình khai thông ở trong cái tiểu thiên địa này để cho nó phát triển tự tâm mình. Trí ý không ngừng xuất phát minh, cái ý nó càng ngày nó càng phát triển không ngừng, nó phát sáng ra, nó xuất ra, nó phát sáng ra kiểu bằng xuất phát minh. Ý đẹp tâm lành minh thức giác, lúc đó nó chỉ xuất chân ngôn, thực hành chân pháp là xuất chánh ngôn. Ý đẹp tâm lành phóng ra toàn là những cái tư tưởng thiện lành tốt đẹp, minh sáng suốt, thức giác, giúp cho nó càng ngày càng hiểu rõ hơn, thức giác hơn, không có mê lầm nữa. Trời cao mở rộng, rõ hành trình, thì mình càng đi lên cao thì mình thấy trời cao nó càng mở rộng, không có cái gì ngăn chặn mình nữa. Mình càng tiến lên nó càng thấy cái bầu trời nó lớn rộng bao la, mình mới rõ hành trình mình đi từ cái chỗ eo hẹp, bị giam hãm trong cái khám này nhỏ hẹp, mà mình thoát ra được thì mình thấy trời cao mở rộng đón mình, mình có thể tiến càng ngày càng cao hơn nữa. Câu số 4 hỏi: muốn rời khỏi thể xác trước khi chết thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn rời khỏi thể xác trước khi chết thì mình phải dũng mãnh tu thiền đứng đắn theo người đi trước đã đề ra, hướng về thanh tịnh mà thực hành, khôi phục trật tự, tức là cơ thể xuất khỏi thể xác bất cứ lúc nào. Lúc ấy mới thật sự học đạo, càng ngày càng vui và cởi mở. Kể trời người một cảnh chẳng phân hai, khổ luyện tâm tu tự tiến hoài, khai pháp mở tâm không luyến tiếc, bình tâm thực hiện tiếng thanh đài. Thì cái mình muốn rời khỏi thể xác trước khi chết là cái người mà còn sống mà đã xuất hồn được thì phải dũng mãnh tu thiền, nghĩa là mình không có sợ những cái trở ngại gì hết đó. Lo tu thiền đứng đắn theo người đi trước đã đề ra. Nếu mà mình muốn tu thiền đứng đắn theo người đi trước đã đề ra là theo thầy, theo Đức Ông Tư đã đề ra, thì cả ngày mình không có rảnh đâu. Có nhiều chuyện mình phải làm lắm, tại mình là không có bỏ tâm mình làm á, thành ra mình thấy có dư thì giờ. Chứ nếu mà mình áp dụng hết cái chương trình tu học á là mình không có rảnh. Hướng về thanh tịnh mà thực hành, không có hướng về cái chuyện thị phi động loạn, cái chuyện ngoại cảnh, chuyện người khác. Mình không có hướng về cái chuyện đời mà thực hành, mà mình hướng về thanh tịnh để thực hành. Cho nên trong lúc mà mình làm thiền định cũng vậy, mình cũng phải tưởng về sư Phật, mình cũng phải tưởng về cái sự từ bi của chính mình, chứ không có nghĩ tới chuyện đời. Tu thiền mà mình nghĩ tới chuyện đời là cái bữa tu thiền đó nó không còn giá trị nữa. Về thanh tịnh mà thực hành, khôi phục trật tự, tại vì mình sống trong cơ thể luồng điển bị mất trật tự hết trơn rồi, mình phải khôi phục. Trước cái giai đoạn đầu tiên của người tu thiền là phải lập lại trật tự từ đời lãnh đạo, giờ giấc cái gì, làm cái gì, cái gì có giờ có giấc, trật tự cái nào làm trước cái nào làm sau, phải theo cái trật tự. Sắp xếp nó cũng phải có trật tự, đầu óc nó có trật tự thì con người nó sẽ minh mẫn. Nó có trật tự thì tự nhiên nó cần cái gì thì nó lấy ra rất là dễ. Còn cái người mà không có mất, không có trật tự, đồ đạc để tùm lum á, thôi cần không biết để đâu, đi mò chết luôn, cho nó kêu mất trật tự. Còn cái người mà có trật tự, ta cất đồ ở đâu á, hồi cần á, người ta lấy ra rất là dễ. ta biết để đâu. Nghe cái chuyện thầy giảng mình biết là thầy có giảng ở chỗ nào, lấy ra dễ, thầy giảng như thế nào lấy ra được, là mình sắp đặt có trật tự, thành ra cái trong đầu óc của mình có thể chứa nhiều cái chân lý hơn, chứa nhiều cái sự thanh nhẹ hơn, tại vì mình đã lập lại trật tự của khối óc của mình rồi. Thì lúc đó khi mà tất cả trong cái cơ thể này trật tự rồi đó, thì nó sẽ đi tới cái quân bình cũng như hồi nãy mình học đó, thì nó có thể xuất ra khỏi thể xác bất cứ lúc nào. Còn bây giờ chưa xuất được đó, tại vì nó chưa có trật tự, chưa có ổn, trật tự chưa có xong thì cái quân bình cũng chưa có. Khi mà mình xuất ra được á, lúc đó mới thật sự là học đạo. Ở dưới này là mình chỉ học qua những cái lời giảng của thầy để mình biết rõ đường đi, để mình đường nào để mình trở về, mình lập lại trật tự quân bình của mình thôi. Còn mình lên trên mới thực sự là học đạo của tiên Phật, càng ngày càng vui và cởi mở, học nhiều hơn nhiều lắm. Ở trên đó là học nhiều hơn dưới này đó. Mà dưới này mình học không vô, làm sao mình lên trên mình học nổi, phải thanh nhẹ lắm, chút xíu là hiểu rồi. Kể trời người một cảnh chẳng phân hai, thì lúc đó cảnh với mình là một, mình là cảnh, cảnh là mình, trời với mình cũng là một, hòa nhập được á, thì lúc đó nó là một, không có phân hai nữa. Khổ luyện tâm tu tự tiến hoài, thì tu là phải luyện, mình phải khổ luyện. Khổ luyện là cũng như mình phải hàng ngày mình phải luyện pháp, mình phải luyện niệm Phật, cũng bao nhiêu đó chuyện mà mình làm hoài á, mình kêu là luyện, cũng một động tác đó mà mình làm ngày này sang ngày nọ không có chán nản, kêu là luyện. Luyện đến lúc là tinh vi, tại đâu phải lúc nào mình thiền cũng tốt đâu. Có bữa mình làm được, có bữa mình làm không được, mình ráng luyện sao cho lúc nào nó cũng tốt quá. Không có bị, cũng như mình luyện niệm Phật thì không có bị tạp niệm nữa, mình luyện lúc đó là khá rồi đó, thì không có bị tạp niệm nữa. Còn mình luyện pháp luân thường chuyển thì mình thở nó càng ngày càng sâu, càng thông suốt hơn, trần trị hơn. Tâm mình lúc nào cũng lo tu, lo sửa, tìm cái sự sai trái của mình mà sửa, chứ không phải cho mình là hay là đủ. Hồi nãy thầy có trong cái clip đó, thầy nó nói không có bao giờ cho mình là đủ. Cho đủ là mình lùi, sửa sản lùi đó. Nếu mà mình cho là đủ rồi đó, tôi tu bữa nay là đủ rồi, giỏi rồi, là không được. Lúc nào mình cũng còn thiếu sót, mình mới có cơ hội sửa và tiến hóa. Tự tu, tâm tu, tự tiến hoài. Khai pháp mở tâm không luyến tiếp. Mình khai pháp, mình khai mở cái luồng điểm của mình, nó xuất phát đi. Tâm mình nó mở ra, không có luyến tiếc cái chuyện đời nữa. Tình tiền duyên nghiệp thế gian là không còn luyến tiếc nữa. Bình tâm thực hiện tiếng thanh đài. Bình tâm mình thực hiện những cái gì mà mình cần tu sửa, mình tiến lên cái thanh đài, là cái chỗ cao siêu hơn ở bên trên kia là thanh đài. Hỏi, muốn hy sinh thì phải làm sao? Thưa, muôn loài tại mặt đất này đều phải hy sinh tùy theo trình độ sẵn có mà tiến hóa. Tạo hóa đã sắp đặt rõ ràng là phải ăn để mà sống, mà phải mài giũa mới đẹp. Sự hy sinh hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến hóa, dây chuyền chuyển giải gần xa độ, nguyên lý hành thông pháp pháp vô, tâm đạo cảnh đời quy một mối, trời ban tâm đẹp nguyện nam mô. Con này có gì hỏi không? Hiểu hết rồi.
Cho em hỏi cái anh bảo cho em hỏi cái giải thích cho em cái câu kệ số 1 là dây chuyền chuyển giải gần xa độ.
Các ai muốn giải câu này trước không? Rồi. Bây giờ muốn hy sinh thì phải làm sao? Ở trong cái câu hỏi này thầy nói cái sự hy sinh. Thưa muôn loài tại mặt đất này đều phải hy sinh. Muôn loài nha. Không phải là con người không. Mà con thú, cây cỏ rồi nó cũng phải học cái hạnh hy sinh. Tùy theo trình độ sẵn có mà tiến hóa. Tạo hóa đã sắp đặt rõ ràng. Nghĩa là nó là phải ăn để mà sống. Mình á là con người, mình cũng phải ăn để mà sống. Mà con thú nó cũng phải ăn để mà sống. Mà mình ăn cái gì? mình ăn mấy cái vạn linh khác chứ gì phải không? Bởi mà sống mình phải ăn, hồi xưa không có biết ăn, ăn mặn thì ăn ăn mấy con thú, ăn ăn thịt thú rồi ăn rau cỏ để mà sống. Mà rau cỏ và thịt thú nó cũng phải hy sinh. Là một kiếp bò là phải hy sinh da thịt xương máu là để chuộc tội của nó. Mấy người mà đọc tài mà gây tội ác nhiều quá chết hay làm 9-10 kiếp bò mà phải hy sinh cả luôn cả da thịt xương máu là cái gì người ta cũng lấy hết á, phải hy sinh. Vì hy sinh cho mình ăn, mình ăn là để mình sống, phải không? Thì nó qua những cái cơn điêu luyện đó, nó kêu bằng phải mài giũa. Phải mài giũa nó mới đẹp. Sự hy sinh hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến hóa, nghĩa là những cái phần mà nó kém hơn mình đó, nó phải hy sinh cho mình, nó hỗ trợ cho mình có cuộc sống. Nhưng mà mình cũng phải hỗ trợ cho nó có cái sự tiến hóa. Cho nên con thú hay là rau cỏ mà nó khi mà nó vô cái cơ thể con người á, mà nếu con người mà biết tu là nó được tiến hóa nhanh hơn nhiều lắm. Từ cái đó mà nó chấp nhận hy sinh để cho mình ăn nó, thì nó có cái được cái cơ hội tiến hóa. Mình tu thì nó được tiến hóa nhanh hơn, mình không tu thì nó cũng được tiến hóa mà nó chậm hơn. Thì cái đó là cái hỗ trợ cho nhau trong cái chu trình tiến hóa. Thì nó tùy theo cái trình độ của mình phải làm cái con gì, mình phải làm cái vạn linh cỡ nào. Làm rau cỏ là tội ác lắm, kêu bằng sử trảm bá đao. Khi mà bị tan rã ra thành rau cỏ là tội nặng lắm. Thì nó tùy theo cái sự tiến hóa mà Thượng Đế đã sắp đặt rõ ràng. Hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến hóa thì dây chuyền chuyển giải gần xa độ, thì cái đó nó tạo thành một cái sự dây chuyền nguyên một cái hệ thống vậy đó, để chuyển giải gần xa độ, để chuyển giải là mình qua cái thể xác mình chuyển cho cái luồng điển của con thú hay là điển của cây cỏ để cho nó tiến hóa, nó thành một cái sợi dây chuyền mà mình nó nhờ nó mình mới có cái sự sống, nó hỗ trợ cho mình có sự sống, mình hỗ trợ cho nó có sự tiến hóa. Thành ra nó có sự dây chuyền chuyển giải gần xa độ. Gần xa độ là sao? Nhiều người cũng là bà con của mình, cửu quyền thất tổ của mình. Mình mới đem vô trong này, mình độ, gần xa độ. Gần cũng độ mà xa cũng độ. Chuyển hóa cho những cái phần đó được tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Thành ra nhiều khi thầy nói mình ra chợ, tại sao mua con gà này không mua con gà kia? Thì tại vì nó có duyên cửu quyền thất tổ với mình. Cho nên tự nhiên mình hướng về đó. Thành ra cái đó là một cái sự dây chuyền để chuyển giải phần tâm linh tiến hóa của ông trời. Ông đã sắp đặt nó như vậy nên ông bắt mình phải ăn. Mình xuống đây mình không ăn đâu có được, mình bắt buộc phải tam đại sự là phải làm, phải ăn bất cứ cái con gì nó cũng phải ăn hết. Ông ăn cái này cũng ăn cái kia để sống, là nó ăn cái vô là nó chuyển giải nó, cũng như con thú này ăn con thú kia cũng là đang chuyển giải đó, gần xa độ trong định luật vay trả trả vay. Nguyên lý hành thông pháp pháp vô, nguyên thí mình hành thông đó, thì cái luồng điển của mình đó, càng ngày nó càng nhập vô càng khôn vũ trụ. Càng ngày nó càng nhập vô càng khôn, hòa tan với càng khôn vũ trụ. Tâm đạo cảnh đời quy một mối, tâm đạo cảnh đời quy một mối. Mình tuy mình sống ở cảnh đời nhưng mà mình có tâm đạo, rốt cuộc hai cái nó cũng giúp đỡ mình trở về một mối, là trở về với cái đỉnh đầu của mình trước, rồi mình trở về cái nguồn cội của mình sau. Hai cái nó cũng một. Thành ra mình, cái pháp của mình là đời đạo song tu vậy. Mình sống ở cảnh đời nhưng mà mình có cái tâm đạo. Nhờ cái tâm đạo đó, mình nhờ cái sự kích động phản động của trường đời, nó giúp cho mình lui về cái tâm đạo. Mình nhờ cái tâm đạo đó mình mới trở về nguồn cội. Trời ban tâm đẹp, nguyện Nam Mô. Trời ban cho mình có một cái chân hồn lúc nào nó cũng đẹp. Mình trở về với cái tâm đẹp đó thì lúc nào mình cũng nguyện Nam Mô. Mình chỉ sống với cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật mà thôi. Câu số 6. Duyên gì là duyên trần trược? Đáp, thưa, duyên trần trược là duyên hòa hợp với dục tính ác ôn, che giấu và ích kỷ, sức hút của sự đòi hỏi rất mạnh. Trí không khai triển, không thông hành, dục tánh gia tăng khó đạt thanh. bành trướng tâm tư theo vọng động, hồn không tiến hóa, vía không thanh. Cái duyên trần trược là cái duyên vợ chồng ở thế gian, nó kêu là cái duyên trần trược. Trong cái sự dây dây trả trả nghiệp quả thế gian, duyên hòa hợp với tình dục tính ác ôn, thì do cái sự thu hút của cái dục tính á, mà nó tạo ra những cái duyên kết duyên tại trần, mà những cái duyên đó là duyên trần trược, là tạo nghiệp, nghiệp rồi tạo nghiệp thêm, che giấu ích kỷ, thì mình thương yêu kiểu đó là đi càng ngày càng vô cái chỗ eo hẹp, che giấu và ích kỷ. Sức hút của sự đòi hỏi rất mạnh, là sự đòi hỏi về cái sự eo hẹp, dục tính rất là mạnh. Trí không khai triển, không thông hành, là cái trí mình đi về con đường đó, thì cái trí mình nó không có khai triển và nó cũng không thông, không có giúp cho mình tiến hóa được. Dục tánh gia tăng, khó đạt thanh, khi mình hướng về cái dục tánh nhiều á, mình khó đạt được cái thanh lắm. Bành trướng tâm tư theo vọng động, thì lúc đó cái tâm của mình nó chỉ chạy theo những cái sự vận động ham muốn đó thôi. Hồn không tiến quá, vía không thanh, cái hồn không tiến và cái vía nó cũng bị trần trượt, bị nhiễm trượt nhiều. Hỏi làm sao làm người làm sao cảm thấy khổ? Đáp: thưa, làm người cảm thấy khổ vì thiếu trí, còn muốn hơn người khác. Khổ vì không thể đạt được lòng tham của chính mình, nóng nảy, bực mình, như sa mạc không có nước. Kệ: trí tâm loạn xạ, khó mưu cầu, khó khổ không hay tạo ý sầu. Động loạn càng nguy không giải quyết, tu hành thức giác giải tâm sầu. Còn người ta sống mà cảm thấy khổ là vì thiếu trí, vì cái sự ham muốn hơn người khác. Nó lôi cuốn mình không có làm được, mình không có thỏa mãn được, thì mình thấy khổ. Khổ vì không thể đạt được lòng tham của chính mình. Mình muốn có tham vọng như vậy mà mình không có đạt được, cho nên mình mới khổ. Nóng nảy, bực mình, khó chịu. Giống như sa mạc mà không có nước vậy, thấy thiếu thốn, thấy cái gì cũng thua sút. Mình ra đâm lòng cảm thấy khổ, chứ không phải như một người mà ta chấp nhận cái hoàn cảnh để tiến hóa, không có đua đòi. Thì lúc đó người ta không có thấy khổ. Trí tâm loạn xạ, khó mưu cầu. Lúc đó cái trí tâm nó loạn xạ rồi, nó không có tính toán được cái gì hết. Khó khổ không hay tạo ý sầu. Mình sống trong khổ, trong khó, rồi mình tạo thêm cái ý buồn, phiền, buồn rầu. Động loạn càng nguy không giải quyết. Mình sống như vậy thì cái động loạn nó càng ngày nó càng nhiều. Tu hành thức giác giải tâm sầu. Tu hành thức giác để tâm sầu. Để 6-7-10 đi cho nghe cái này coi thầy nói gì trong này.
Càng không vũ trụ thanh đài, khiến cho muôn loại tiến hoài. Không ngưng càng không vũ trụ đã có trật tự. Trật tự là thanh đài, khiến cho muôn loại tiến hoài. Không ngưng tất cả các bạn thấy vạn linh hiển hiện, thức mắt cây cỏ đều lo tiếng. Sanh trụ hòa diệt, sanh trụ hòa diệt, phần điểm này tiếng đi rồi còn điểm khác lại trụ. Trong cọng cỏ, trong cái cây để sống. Thở ơi, thiền viện tưng bừng, mái xanh vách đỏ trong rừng cây xanh đó. Thấy cái thiền viện mà mọi người mong ước được có, ngày nay màu sắc rực rỡ tưng bừng, mái xanh vách đỏ trong rừng cây xanh, hiện trong rừng cây xanh, bật nổi trong rừng cây xanh. Cùng chung góp sức em anh, cưa cây làm củi mình càng hy sinh. Mọi người đã ý thức mà có đoàn kết mới có sự sống. Cho nên mùa hè thì lo cho mùa đông, cho nên bỏ công ra lượm lặt từng cây để cưa, để dành cho mùa đông sử dụng. Tình thương Mai Ngọc chân tình, tình thương của Mai và Ngọc chân tình, chị em chung sống tự minh lấy lòng. Hai người đã lo mùa hè đến để lo cho chuyện mùa đông, sửa mình giải tỏa lòng vòng, ở di đứng khai tầm lý chân.
Rồi nãy thầy nói thanh đài là gì? Càng khôn vũ trụ thanh đài.
Thầy nói trật tự là thanh đài.
Trật tự là thanh đài. Càng khôn vũ trụ thì có trật tự hơn mình nhiều lắm, cho nên nó mới hoạt động như vậy. Thành ra khi mà mình trở về với thanh đài là mình trở về với cái trật tự, cái trật tự của càn khôn vũ trụ còn gắt gao hơn cái trật tự thế gian. Rồi hết rồi.
Mình đã cho hỏi cái này anh Bảo. Dạ, cái hai cái từ mà sáng suốt á, trong suối đạo vô vi đó anh Bảo. Thì thầy giảng rất là con Dung không có hiểu thầy nói hai cái từ sáng suốt là như thế nào.
Thì chị nghe khúc nào thầy nói gì?
Từ cái sáng suốt mà trong suối đạo đó, thầy nói là
thầy
giảng nói là sáng suốt và tôi đã cắt nghĩa rồi, nó hội tụ tất cả là con người, nó sáng suốt. Hòa đồng tất cả con người, nó mới sáng suốt. Rồi. Cái sự sáng suốt các bạn bây giờ mới nói ra đây và thấy và nghe đều là động. Nhưng mà bên trong ý thức cái việc đó, sau khi các bạn nói hay trước khi các bạn nói, đó là sáng suốt.
Giờ cái câu này để chị nghe trong cái cuộn băng gì chị nói cái tên đi.
Cái này là trong cái sáng suốt trong cái suối đạo vô vi mà Eli dạ cái tựa sáng nó suốt tức
cái tựa nó tên
vô gì? Cái mục lục á, cái mục lục là sáng suốt, hai cái chữ sáng suốt thôi,
đâu có chữ trong trong cái trong cái mục lục chứ trong không phải trong chi tiết phải không, ở trong cái định nghĩa phải không?
Dạ trong cái mục lục á thì đến mình
trong cái phần danh từ từ ngữ tâm linh phải không?
Cái phần một lục á, anh kéo xuống tới dưới chữ S á, tức là một lục theo ký tự là mình kéo xuống chữ S thì có hai chữ sáng suốt. Thầy Dung mở ra thì thầy giảng như vậy đó, nhưng mà mình không hiểu thầy nói sáng suốt là như thế nào.
Để tôi chuyển cái câu hỏi của chị cho Elise nha.
Dạ đó rồi,
rồi.
Tăng từ sáng suốt
đó. Rồi còn gì nữa không?
Dạ không, mình đã không hiểu thôi.
Rồi để cho cậu,
dạ,
để cho Eli trả lời. Rồi vậy ha, chào hết các bạn nha.
Dạ cảm ơn Bảo, chào bạn đạo.
Anh Bảo ơi, cho em hỏi được ý anh Bảo.
Hỏi gì anh Tiến?
Dạ thì cách này cũng đâu cũng năm mấy tuần sinh hoạt trước đó, thì anh nói cái vấn đề mà những cái pháp phụ của mình hành ngoài cái giờ công phu đêm á, chẳng hạn như thí dụ giờ mình niệm Phật hay là soi hồn hay là thở pháp luân thường chuyển á, là cái pháp soi hồn là mình phải lập nguyện trước rồi mới soi hồn sau phải không anh?
Đúng.
Thì bởi vì em nói cái câu đó thì có nhiều bạn thắc mắc. Thì anh nói sao có nhiều bạn nói là tôi cũng nghe nhiều băng của thầy mà sao không nghe chỗ đó. Thì em mới nói câu là em nói á, trong khi quá trình của cái đời thầy đi hoằng pháp thì giảng là cả năm 7.000, năm 3.000 cùng băng mà làm sao mà mình nghe hết. Thì người ta nói vậy chứ anh nghe ở đâu? Tôi nói thì tôi em không có nói, nhưng mà em nói thì bây giờ ông người mấy người bạn nó bây giờ là anh cho tôi nghe cái đó, thì bây giờ cái cơ hội này anh có thể anh thứ nhất là anh cũng giải trình, cái thứ hai nữa anh có đoạn văn thầy anh cũng giải cho nghe đặng mà cho có mấy người bạn đó có cơ hội để nghe lại. Để chứ để người ta nói là người ta soi hồn là ta soi hồn chứ ta không có nguyện. Thì nhưng mà em giải thích thì người Việt mình có mang cái tính cách là chủ kiến, là tất nhiên là Phật nhà nói ông linh cho nên em nói không được. Xin hết. Anh giải dùm.
Để tôi coi nếu mà tôi có liền thì tôi đưa liền ông ấy, thì kỳ sau này đợi tôi chút xíu. Vì họ không có để tôi kiếm rồi chờ nghe liền.
Chú Bảo ơi, có phải là cái câu là trước khi soi hồn là mình phải nguyện chứ không chú Bảo?
Đúng rồi, trước khi soi hồn là
phải... Con có băng đó chú Bảo ạ.
Ừ?
Con có băng đó thì con có thể chia sẻ được không?
Băng gì đâu, mở nghe thử coi.
Vâng. Nhưng mà chú khóa chỉ có chế độ của người chủ trì mới được chia sẻ thôi, con không chủ trì, con không có cái đấy, con không chia sẻ được.
Rồi đó, giờ chia sẻ đi, bởi vì tội nghiệp lắm, nhiều người không có nghe nhiều á mà tưởng mình đã nghe nhiều rồi, nó khổ dữ.
Người mới tu
Trước khi vào soi hồn, con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, chứ không niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Xin chứng minh cho đệ tử là tu hành đắc đạo như vậy có được không?
Đương nhiên, vô thời gian công phu chúng ta phải niệm mấy câu đó để gì? Chứng minh điện năng toàn thân khối óc hướng về khỏi nghĩa, thì điện năng nó xuất phát đi lên, lúc đó chúng ta sơ hồn nó mới trụ được. Khi lời nói đó là thanh hóa sơ hồn nó nhẹ nhàng và nó diễn là hội tụ bộ đạo nó không sơ hồn.
Là người mới tu thì không thể nào
chú bảo ạ.
Đó là một trong những cái băng nó còn nữa, nhưng mà cái đó là một trong những cái đó. Tại sao?
Dạ, em thì em cũng nghe anh bảo giải rồi thì em không có thắc mắc, nhưng mà bị gì em nói vậy thì quý bạn, có nhiều bạn ta thắc mắc. Thành ra em mong rằng anh bảo một là có băng thầy để nói ra, với là hai anh giảng cho kỹ lại cho quý bạn cùng nghe để mà khỏi thắc mắc chỗ đó. Cái thứ hai là mình hành không có sai pháp.
Đúng rồi.
Em thì em hiểu rồi. Dạ.
Thì bây giờ để nếu mà anh nói cho tôi biết trước á, thì đỡ mất thì giờ anh đợi tới giờ này nói tôi kiếm tài liệu á, thì nó mất thời gian hơn. Thì sao có những câu hỏi này á, anh cho tôi biết trước.
Dạ dạ.
Đỡ mất thì giờ hơn, chứ bây giờ anh đợi tôi kiếm á, nó mất thì giờ hơn.
Thôi vậy thì có gì không để kỳ anh giờ anh chuẩn bị kỳ sau hay kỳ sau nữa mình giải cũng được, không sao.
Rồi, để kỳ sau đi tôi sửa soạn tài liệu đàng hoàng chứ thì nói không tài liệu chính xác.
Rồi, em cảm ơn anh. Dạ.
Để tuần sau đi
dẫn thì cái này. Dạ dạ. Chứ là anh nếu mà nói vậy em cũng gọi cái ý câu này đặng cho người sau anh ấy nữa, thì có nhiều bạn người ta không có thờ kiến vô vi, thì người em nói là người không có thờ kiến vô vi thì cũng phải lại cái hướng nam chứ không nên lại vô bàn thờ. Thì người ta nói là nếu mà lại không lại vô bàn thờ thì bất kính quá, như không vậy lại làm vô dách. Thì cái này em cũng mong mà anh kỳ sau cũng có cái cơ hội, có thời gian rảnh anh cũng giải thích luôn giùm để cho quý bạn làm cho đúng chút. Dạ, cảm ơn anh.
Cái đó thì hai câu đó để tôi ghi lại, một là giải quyết ở đây, hai là giải quyết bên khóa Willy cũng sao. Thì chỗ bên
mình Thành có cũng có cái đề nghị anh Bảo giảng thêm chỗ này nè, cho nó làm cho nó rõ. Tại vì bây giờ là cũng có một số bạn đạo là cho rằng là cái học lét là chẳng qua là đi vào cái lý thuyết thôi, chứ nó không có có ích gì cho cái chuyện thực hành hết á. Thành ra anh Bảo giảng cho người ta hiểu thật là rõ cái vấn đề này,
giữa
cái thực hành và cái pháp của thầy và cái lời dạy của thầy.
Thì bây giờ mình cái này tôi cũng đã giảng lâu rồi chứ đâu phải nói, mà tại vì mấy người đó không bao giờ nghe lời thầy giảng vậy á. Thầy viết cái mục bé tám này là thầy làm cái chuyện vô ích phải không? Mình hỏi tại sao chị không biết hỏi. Nếu mà thầy làm cái mục bé tám này thì cái thầy làm cái chuyện mất thời gian đưa bạn đạo vào cái chỗ lý thuyết phải không?
Dạ, yeah, mình nói người ta không nghe.
Không, bây giờ mình hỏi vậy thôi, còn nếu không nghe chuyện của họ. Nhưng mà cái đó chuyện quá dễ hiểu rồi. Ông thầy ông đâu có làm cái chuyện vô ích, vô bổ, ông đâu có rảnh. Ông đâu có rảnh đâu. Bây giờ người ta muốn ngồi một đống là cái quyền của người ta. Tôi tắt bớt cái mic nha. Mấy cái nhiều người không có nói chuyện mà mở mic cái xung quanh ồn quá.
Cho nên ta coi đã coi thường cái vấn đề học lét lắm.
Cái đó cái đó trình độ của anh ta, mình không có, nếu mà anh ta có nhu cầu á thì mình giúp người ta, còn nếu mà người ta chỉ muốn chờ kiếp sau thì cái đó quyền của mỗi người, mình đâu có quyền làm gì. Nếu mà họ không muốn học mình đâu có ép họ vô trường được. Còn cái họ nếu mà họ nghĩ là cái công chuyện của ông thầy làm là cái chuyện vô ích á thì cái đó là cái quyền của họ. Không đâu có sao đâu. Họ nói những cái băng giảng của ông thầy lại là toàn là thí thuyết, nhưng mà họ nhầm lẫn, họ không biết cái lý thuyết là cái gì. Khi ông thầy ông dùng chữ lý thuyết, không biết là thầy nói cái chuyện gì hả. Họ không hiểu cái chữ lý thuyết là cái gì hết á, ra dùng một cách bừa bãi vậy đó, thành ra cái đó là chỉ ngồi một đống thôi. Như là tu mà không hiểu cái gì hết trơn á, kêu là ngồi một đống. Cái đó kêu bằng ngồi một đống. Nếu mà họ muốn ngồi một đống thì họ cứ ngồi, đâu có ai cấm. Thấy không? Còn nếu mà họ biết, họ muốn khai tâm mở trí á, thì họ phải đào sâu chân lý. Họ chưa bao giờ nghe chữ đào sâu chân lý, và họ cũng không biết đào sâu chân lý là đào sao nữa. Hiểu không?
Dạ hiểu rồi mà.
Họ đâu có biết chữ đào sâu chân lý là cái gì. Họ đâu có biết học đạo là cái gì. Đâu có biết nghe những cái lời minh triết là cái gì. Đâu có biết siêu lý là cái gì. Là chỉ biết ngồi một đống thôi. Thì cái đó là cái quyền của họ, cái trình độ của họ thôi. Mình không có phải tới đây mà mình phải rủ họ vô đâu, không. Nhưng mà họ thấy cần thì mình giúp, còn không cần thôi. Mình đâu có quảng cáo, mà mình đâu có đi kiếm đệ tử đâu mà mình phải lo. Nếu mà họ cho mình cái là mình ngồi đây mình nói chuyện lý thuyết là cái quyền của họ, có quyền nghĩ vậy. Nhưng mà mình biết cái chuyện của mình làm là quan trọng, còn họ nghĩ cái gì là chuyện của họ, không phải chuyện của mình, không có đem vô tâm.
Chứ không phải à, đức thầy, đức thầy nói chuyện ngồi tay bỏ ngồi tay, chuyện à, lo chuyện
không. Nhưng mà ở đây là chị muốn để cho giải thích cho chị hiểu luôn, tại vì chị cũng không hiểu rõ, vì Mười Thanh chị cũng không hiểu rõ. Nhưng mà chị hiểu rõ là chị đã giải thích cho mình nghe rồi. Vấn đề là chị cũng không hiểu rõ, cho nên đây là sẵn để giải thích cho chị hiểu rõ cái lý thuyết là gì. Lý thuyết là khi thầy nói lý thuyết là mấy người mà chỉ không có pháp thực hành á, hay là có pháp mà không hành á, mà cái đó kêu là lý thuyết. Còn cái người thực hành á là cần phải nghiên cứu, cần phải học đạo, cần phải đào sâu chân lý. À, họ lẫn lộn rồi, tại vì không có nghe băng nhiều á, thì vậy thôi, khỏi cần nghe băng thầy đi, cái đó cũng là lý thuyết. Thấy không? Vậy họ đâu nghe băng thầy phải không?
Dạ.
Rồi thầy mỗi đêm thì thức dậy 3 giờ sáng này làm cái chuyện vô bổ phải không? Ông thầy không có sáng suốt phải không? Vậy nếu mà, nếu mà ông thầy không sáng suốt thì đi theo ông làm gì?
Anh bảo ta quan niệm rằng thực hành là thực hành là chỉ có cái thôi hồn pháp luân thiền định tối thiền vậy thôi.
Vậy không có học đạo làm sao biết chữ thực hành là gì? Tưởng có nhiêu đó hả? Nhiều người biết ít mà tưởng mình hiểu hết. Khổ là vậy á. Nghe chữ thực hành, chỉ biết cái thực hành ba pháp à, ngoài ra không biết hành là còn làm nhiều, biết bao nhiêu chuyện nữa. Hôm nay ở đây mình học mình biết làm biết bao nhiêu chuyện rồi. Trong cái chữ hành của thầy đó là biết bao nhiêu chuyện ở trong đó. Đâu phải chữ hành pháp không? Thì các bạn đạo ở đây nếu mà học mà còn nhớ nha. Không chắc gì các bạn còn nhớ. Có thể nói là cho tôi nghe coi hành là cái gì. Còn nếu mà học mà trả lại hết thì thôi, cái đó cũng chịu thôi chứ làm sao được. Tại chân lý nó là thanh nhẹ mà làm sao mà chứa hết.
Thì ai không học thì thôi ở nhà.
Không, nhưng mà mình nói để cho những người mà đã nghe rồi mà cũng quên đó, để nhắc lại dùm thôi. Nhắc cho cái nhóm này thôi. Nhắc cho cái nhóm này thôi.
Nó đâu có bắt buộc đâu, tự vì mình muốn học thì học, còn mà không thích học thì ở nhà chứ đâu có nói được.
Nhưng mà trong tâm mình phải hiểu rõ chứ, mình đừng có nghe những cái lời nói nó mà cái tâm mình không có hiểu là mình có thể bị lung lạc.
Anh bảo cho em hỏi cái này ra, cái quyển mà chân ngôn và chân kinh nó giống nhau hay là nó khác nhau anh bảo?
Khác chứ đâu có giống nhau gì.
À, dạ dạ, cho em biết rồi đó, chứ em tưởng là chân kinh với chân ngôn nó cũng mà một quyển.
Hai cái chữ khác nhau mà sao giống nhau được.
Dạ dạ.
Rồi,
dạ.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn. Dạ.
À, giờ hiểu rõ chưa? Hiểu rõ lý thuyết là cái gì chưa? Lý thuyết là mấy
dạ hiểu anh ba ơi.
Người ta chỉ đọc kinh của mấy người ghi viết lại mà họ lý luận trên đó mà không có pháp thực hành để giải, kêu là lý thuyết. Không có pháp thực hành để giải, hoặc là những người có pháp mà không hành thì là nói lý thuyết. Còn mấy người mà thực hành pháp mà không có nghiên cứu lại thời giảng, kêu là ngồi một đống.
Dạ.
Đó. Hiểu chưa? Biết ngồi một đống không?
Dạ biết.
Đó, thì bây giờ nhớ nhiêu đó là đủ rồi.
Dạ, cảm ơn Bảo.
Nhớ bao nhiêu đó là đủ rồi, giờ sau này ai muốn nói gì nói. Bây giờ muốn ngồi một đống thì cứ ngồi một đống không sao hết. Thì kéo dài thêm vài kiếp nữa thôi, không biết có cơ hội được gặp lại cái pháp này, mà không biết có cơ hội được lại nghe được cái pháp này không, tại xuống dưới địa ngục muốn kiếm lại một lời của thầy nói cũng không có. chỉ một lời của thầy giảng cũng không có đâu mà đọc, mà cũng không có đâu mà nghe.
Chờ nửa tháng Quan Âm xuống một lần anh bảo.
Nói có vài chữ thôi chứ đâu có phải giảng mà tràn gian đại hải như thầy. Ở nghe giống giống thầy nhưng mà bây giờ muốn nghe thêm nữa không có. Tội lắm. Bởi vì cái thế gian này nó dậy đầy sự tâm tối là vậy. Mà khổ cái là mấy người tâm tối họ cho họ là đủ. Còn mấy người mà sáng suốt là không bao giờ họ dám cho là đủ. Học hoài họ thấy vẫn còn thiếu sót hoài. Còn mấy người mà cho mình là đủ á, là sửa sang thụt lùi rồi. Mới cho là đủ. Khổ vậy á. Nhưng mà cái đó là cái cơ tiến hóa nó phải như vậy. Phần nào nó ra phần đó. Lẫn lộn cũng không được. Còn gì nữa không? Ở đây thì có thể bàn bạc được. Nhưng mà xong rồi mình hiểu rồi thôi. Sau này ai muốn nói gì nói. Tại mình hiểu rồi. Còn mình không hiểu thì mình có thể đặt câu hỏi để cho mình thấy rõ trong tâm mình. Không có thắc mắc. Không có thắc mắc cái gì.
Em thì mấy cái vụ đó không thắc mắc. Mà bởi vì mấy cái ý em nói ra thì mấy bạn đó là muốn nghe lại anh. Một là anh giảng, hai là văn thầy.
Không
nói
làm
cho người ta chỉnh sửa cho nó đúng thôi. Không có gì hết.
Những cái phương pháp công phu là phải có bằng chứng. Chứ không có nói, tư nói không được. Những cái phương pháp công phu là phải có bằng chứng. Chứ không có thể nghe ai được, không có thể nghe tôi, mà cũng không thể nghe ai. Khi mà tôi nói là phải có bằng chứng cho nghe mới tin. Phương pháp công phu nó khác. Mà mặc dù mấy cái chuyện mà mình nói đây nãy giờ là cũng phải có bằng chứng của thầy chứ. Nói ẩu riết là ai cũng nói ẩu được. Thành ra để kỳ sau tôi cho, tôi đem hết những cái băng mà thầy nói về cái vụ này. Rồi tôi sẽ giải thích thêm cho.
Là buổi sau đây ở chú bảo.
Em cảm ơn anh.
Tình sao tôi sẽ cho nhiều đoạn thầy nói về cái này chứ không phải một đoạn đâu.
Cảm ơn. Bởi vì cái này là ở cái buổi học bên Mỹ mà cái khóa soi hồn ấy, thì hôm đấy là chú bảo anh Thanh có hỏi chú bảo ấy thì con đã lưu lại.
Thì có lưu lại là chỉ có một đoạn thôi, nó còn nó còn thêm mấy cái đoạn khác nữa để cho nghe luôn. Tại vì cái phương pháp công phu nó cũng là một cái đề tài rất là quan trọng. Mà nếu mà bây giờ mà còn loạn trận vậy á, thì mai mốt mấy cái thế hệ sau nó không biết làm sao. Thành ra phải lưu lại cái gì cho nó chính xác. Mà muốn chính xác là không có gì qua cái lời giảng của thầy. Còn nếu không mà mình nói, người ta nói mình chế. Cái đó đúng. Nói thì mình nói không mà lấy cái gì tin mình vậy? Phải có bằng chứng chứ. Cái gì cũng phải có bằng chứng đó. Rồi, vậy hẹn kỳ sau nha.
Chúc cảm ơn chú Bảo. Chào chú Bảo. Chào các bạn đã.
Chào chú Bảo.
Chào
bạn quá.
Chào anh Bảo nha.
Cảm ơn anh Bảo. Chào anh Bảo nha. Chào quý bạn đạo.
Chào các bạn.
Chú Bảo với...
Em chào anh Bảo nha. Chào tất cả bạn đạo nha.
Yeah.
Em xin chào. Cảm ơn.
Tắt nha.